Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2023. Bài Thư Ngõ tuần này có tựa đề là Chân Pháp. Chân Pháp quy nguyên tiến một lòng, thành tâm tu luyện tự khai thông. Quy nguyên đời đạo duyên trời độ, thức giác bình tâm tự giải thông. Lương Sĩ Hằng. Rồi, đề tài hấp dẫn nè, Chân Pháp. Bây giờ các bạn còn nhớ cái gì về chân pháp thì các bạn kể đi. Có gì hay về chân pháp nhắc lại cho nhau nghe. Cái này thì đi đâu thầy cũng nói chân pháp, chánh pháp hết trơn. Các bạn còn nhớ được cái gì hay? Chân pháp là gì? Không biết sao?
Dạ
Dạ.
em xin ý kiến.
Rồi.
Dạ chương pháp theo em nhớ là cái một cái phương pháp giúp mình tu một cách thành thật, giúp cái luồng điển mình đi lên để mình lại cái trật tự trong bản thể của mình.
Đó là cái lợi ích của cái chân pháp, mà bây giờ mình trở lại cái định nghĩa của cái chân pháp mà thầy hay dùng là cái gì?
Dạ, pháp là khử giả,
À, pháp là khứ giả là làm sao?
xuất phát đi lên,
À,
cho cái luồng điển giúp cho luồng điển mình xuất phát đi lên.
luồng điển xuất phát đi lên, cái đó cũng là một trong những định nghĩa của thầy đó. Mà đi lên như thế nào mới gọi là chân? Thấy không? Pháp là cái luồng điển, khứ giả là cái luồng điển nó xuất phát đi lên. Mà đi lên như thế nào nó mới gọi là chân?
Xuất phát đi lên.
Lên như thế nào mới gọi là chân?
Dạ thưa pháp nào cử trượt lưu hành gọi là chân pháp.
Cái đó cũng là một định nghĩa. Pháp nào khứ trượt lưu thanh cũng là một chân pháp. Còn pháp là khứ giả, cái luồng điển nó xuất ra đi đi lên, nhưng mà có thêm một chút gì nữa nó mới đủ. À, rồi còn gì nữa? Lát nữa mình sẽ nghe thầy nói nha.
Dạ, cái chân pháp giúp cho mình tu mình càng thấy thanh tịnh và mình hồn nhiên tự nhiên mình trở về với nội tâm.
Mình thấy thanh tịnh ha.
Dạ.
Đúng quá. Rồi, còn có ai đóng góp gì nữa không? Không có thì mình nghe thầy giảng nha. Giờ nghe thầy giảng đi.
Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khứ giả, và cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ xúc đi lên, mà càng đi thăng thăng càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, các bạn mới thấy thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng mới kịp chánh pháp hay là chân pháp.
Thì nó rõ ha, chánh pháp hay là chân pháp là cũng một thứ thôi, chánh với chân là cũng là một. Rồi bây giờ thầy nói là chánh pháp là thường thường hay thầy nói pháp là khứ giả. Khứ là đi, là cái gì đi, là cái luồng điển nó xuất phát ra khỏi bản thể nó đi lên. Mà đi lên như thế nào mới là chân? Đi tới vô cùng. À, bữa nay mình nhấn mạnh thêm cái điểm này ha. Còn cái pháp là khứ trượt lưu thanh á, thì cái đó mình nhắc thường rồi, mà cái định nghĩa này mình ít có nhắc nè, thì bữa nay mình ráng nhớ thêm một cái định nghĩa nữa cũng hay không. Pháp là cái khứ giả, khứ là đi á, là cái luồng điển nó xuất phát đi lên, thanh nhẹ nó xuất phát đi lên, mà nó đi lên tới vô cùng, gọi là chân pháp hay là chánh pháp. Hay ha, định nghĩa này hay á, càng ngày mình càng học thì mình phải đào sâu thêm, cái này cũng hay á. Cho nên mình ít có nhắc hơn là cái mà khứ trược lưu thanh. Khứ trược lưu thanh thì mình nhắc hoài.
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Pháp môn nào mà khứ trược lưu thanh? Chúng ta mang cái thể xác trược khô, ăn uống cũng trược khô, độc tố giải đầy mà giải ra được, cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trược ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trược ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh.
Nè, này ngày nay thầy nói chánh pháp là cái pháp nào nó giải được cái sự trược ô á thì cái đó là chánh pháp. Còn cái pháp nào mà nó gia tăng cái sự trược ô á là tà pháp. À, thành ra cái giải cho cái luồng điển trược nó xuất đi ra đó là cái đó là quan trọng, tại mình đó là bản chất là ô trược, mình cư trần nhiễm trần, mình ở thế gian này thế nào mình cũng ăn uống không là cũng đã hút trượt hàng ngày rồi, mình đâu có thể tránh khỏi, ngày nào mình cũng rước trượt vô hết á, không có ngày nào mà mình không rước á. Thứ nhất là ăn uống rồi đã rước trượt rồi, mà chưa kể tới là mình ăn đồ nhẹ đồ nặng nha, ăn đồ nặng là còn rước dữ hơn nữa, ăn đồ nhẹ thì nó đỡ hơn. Tùy theo mình ở cái giai đoạn nào thì mình rước nhiều hay ít á là cũng tùy mình ha. Rồi chưa kể tứ quan của mình nó cũng rước trượt, nó rước đủ thứ chuyện động loạn ở bên ngoài vô. Mở cửa mà mình mở cửa thế gian, mình mở cửa thế gian mình hướng ngoại thì đương nhiên mình phải rước trượt rước rác, thì hàng ngày mình đem vô biết bao nhiêu mà mình đâu có thấy, mình không có ý thức được những cái gì mình rước vô, cái nào trượt cái nào thanh mình không có biết. Nhưng mà phần lớn á là rước trượt nhiều hơn, ít có cái gì mà thanh lắm, thanh là phải hướng thượng, mà mình hướng ngoại là đương nhiên là phải rước trượt, thấy không? Cái sự trần trượt nó xâm chiếm mình ghê gớm lắm. Thành ra con người mình á, mình tưởng mình tu thiền là mình thanh, nhưng mà mình tu không có đúng mức, không có đủ á, thì mình vẫn là trượt. Mình trượt là cái gì? Là tà. Mình tưởng mình trơn nhưng mà thiệt ra mình vẫn là tà, tại vì mình còn ô trượt động loạn quá nhiều á thì là mình tà. Mình ra tu mình phải tu đúng mức mình mới giải ra, mà cộng thêm cái nữa là mình không có được rước vô, là cái đó phải dùng cái trí ý, không có được rước mấy cái đó vô, chứ mình rước vô nhiều quá rồi mình giải không nổi là mình vẫn là tà thôi, chứ mình đâu có nói là mình tu vô vi mình là chơn đâu. Chừng nào mình thanh nhẹ hoàn toàn đó, mình mới dám nói là mình chơn, còn bây giờ mình còn động trượt nhiều quá, mình phải ý thức rõ cái chuyện đó để cho mình cố gắng nhiều hơn, để cho mình tập trung vô miệng cái chuyện tu học nhiều hơn, chứ không có thể nào mà tập trung vô chuyện đời nhiều hơn. Tập vô chuyện đời nó là trượt, động tất cả đều là động hết, cái gì mà rờ mó được đó là âm, âm là động. Thì cái gì mình đụng với chuyện đời là mình đụng vô chuyện gì, bất cứ chuyện gì nó cũng là trượt hết á, chứ mình đừng tưởng nó là thanh. Cái đó là cái điểm mà quan trọng mình cần phải ý thức, là ý thức cái chỗ đó. Thành ra bây giờ mình may mắn trong cái kiếp này, mình nói kiếp này nha, mấy kiếp trước mình không biết mà kiếp sau mình cũng không biết, mình chỉ nói kiếp này thôi. Kiếp này mình được làm người, cái đó là cái may mắn thứ nhất. Mình biết kiếp này mình được làm người, kiếp sau mình không biết mình làm gì nha. Rồi bây giờ mình may mắn cái thứ gì á, là mình gặp được cái chân pháp để nó hỗ trợ mình, chứ không phải cái chân pháp là đủ đâu. Chân pháp là chỉ là cái phương tiện để hỗ trợ mình, nếu mình hành mà mình hành như thế nào, hành đúng mức hay là hành chơi chơi, cái đó là chuyện khác nữa nha, chứ không phải mình gặp chân pháp chánh pháp là xong đâu, chưa có xong. Bây giờ phải coi mình hành như thế nào, hành có rốt ráo không, có tinh tấn không, cái tâm cái thật tâm tu không, hay là một tay tu mà một tay đời, một chân ở trong đời một chân ở trong tu, nghĩa là cái sự giằng co nó lôi cuốn mình đi, mà bên nào nặng hơn, nếu mà đời nặng hơn là tiêu rồi. Bây giờ mình tưởng là mình có pháp, mình biết pháp môn, mình biết thầy, biết đủ thứ, mình tưởng là an toàn rồi phải không, nhưng mà không phải đâu, bề trên không có tính vậy đâu, tính cái sự dày công và cái thành tâm của mình nó như thế nào. Nếu mà mình thành tâm á, là mình phải lắng lắng cái đời để cho cái đạo nó càng ngày nó càng lớn hơn. Chứ ở dưới thế gian là ma nhất trượng Phật nhất xích à, ma nhất trượng là cái sự động loạn nó nhiều lắm, mà Phật nhất xích là cái sự thanh tịnh nó rất là ít, ở đời nó vậy á. Thành ra nếu mà mình không khéo á, thì mình sẽ bị cái trần trượt nó lôi cuốn, thành ra uổng cho một kiếp người. Kiếp người có mấy chục năm mà, ngắn nháy mắt là thấy ra đi rồi, đi hồi nào cũng không hay nữa. Nhiều người người đi mà cũng không biết ổ tới giờ đi rồi sao, mà tưởng là còn dài lắm nữa, tưởng là còn thì giờ tu lắm, nhưng người ta hỏi ông trời kêu cái đi cái chế giới, nó đi rồi sao, tới gần lúc tới lúc là phải đi rồi sao, thì lúc đó nó trễ rồi. Thành ra bây giờ mình cần phải thức tâm, còn còn tuổi còn còn sức khỏe là còn phải ráng thức tâm để cho mình rốt ráo trong cái sự may mắn của mình đã gặp phải. Thấy không? Kiếp này mình có phước được làm người, gặp được chánh pháp thì mình phải rốt ráo, chứ mình đừng có bỏ lỡ cơ hội. Không chắc gì kỳ sau mình có được xác người mà mình gặp được chân pháp mình, không có cái gì bảo đảm hết đó. Cho nên mình phải lo từ bây giờ để cho nó có cái sự bảo đảm về sau. Nếu mà mình cố gắng lo từ bây giờ thì ông trời ông sẽ thương và ông cho mình tiếp tục cuộc hành trình của mình dang dở, nếu mà mình bị dang dở. Còn nếu mà mình được lên lớp thì sướng quá rồi, mình không có bị rắc rối nữa. Mình thấy cuộc đời coi vậy, chứ mình nhìn ra mình bám vô những cái vui tạm bợ, chứ thật ra là toàn là khổ không. Dù trong cái mà mình cho nó là vui tạm bợ đi nữa cũng là khổ không, mình tưởng là sướng. Nó cũng đầy đọa cái thân xác này ghê lắm, chứ đâu có sung sướng đâu, cũng bận rộn lắm, đâu có được yên tĩnh đâu. Thành ra cái sự tu hành nó đòi hỏi cái sự thức tâm ghê gớm, chứ không phải là mình có cái chân pháp là đủ, có là may mắn rồi, phước đức rồi. Nhưng mà phải hành, hành thì cũng được đi, mỗi đêm mỗi hành, nhưng mà hành như thế nào, hành có rốt ráo không hay là hành chơi chơi cầm chừng á, cái đó là một chuyện khác nữa. Rồi mình có biết đường đi không, cái đó mình phải đào sâu chân lý mới biết đường đi, chứ đâu có phải có cái pháp này nó đâu có chỉ mình đường đi đâu, nó chỉ giúp mình khai thông thôi, chứ cái đường lèo lái cho phần hồn sáng suốt, lèo lái chiếc thuyền này là cái sự lèo lái là khéo khôn, khôn khéo là ăn thua cái phần hồn nó có khôn khéo không. Mà nó muốn khôn khéo á thì nó phải học đạo nó mới khôn khéo, chứ nó không có biết học, nó không có hiểu đạo làm sao nó khôn khéo được. Nó khôn khéo làm sao nó hướng dẫn mình đi về bến giác được. Rồi nghe tiếp nha. Nhìn coi video đi, video này nghe cũng được.
Pháp và chân pháp có gì khác biệt hay không? Hai chữ đó đều là một. Chánh là không có động. Hai cái cũng là một. Hai cái cũng là một. Chân chánh là không có động chân. Cũng vậy thôi. Nó không có động hai hết. Mà nó có trong tự nhiên. Như
có một cái thanh tịnh pháp ở trên thôi.
Như vậy thì chúng ta ở thế gian mình làm sao biết được cái thế nào là chân pháp, cái gì pháp?
Cho nên chúng ta có pháp hành phát triển đi lên thay vì đi xuống, không có quanh quẹo đi thẳng đường lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi đụng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa nó dội lại, đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng lên. Cái nhiệt độ của nó là một, là nó có bừng sáng.
Mình tạm ngừng chút xíu nha, tại cái này nói chuyện với thầy cũng hơi dài á. Thì bây giờ thầy nói cái chánh với cái chân thì nó hai thứ nó cũng là một thôi, nghĩa là nó không có động. Chánh là không động, mình không động ai á, mình lo cái chuyện của mình. Rồi hỏi cái pháp nào mới là thật sự là chánh pháp, thì thầy nói chỉ có một cái thanh tịnh pháp là chánh pháp mà thôi. Đó. Cái pháp nào mà nó đưa mình trở về được với cái sự thanh tịnh đó là cái đó là chánh pháp. Thì muốn đi trở về thanh tịnh thì mình đã thấy rồi, mình phải khứ trược lưu thanh, phải giải cái trược ra được, rồi cái luồng điển nó xuất phát đi lên tới vô cùng thì nó mới trở về thanh tịnh. Thì lúc đó kêu bằng thanh tịnh pháp là chánh pháp. Nào, thầy cắt nghĩa, thầy định nghĩa là phải đưa đưa mình đi tới thanh tịnh mới là chánh pháp. Thì nó cũng phải trải qua cái giai đoạn mà khứ trược lưu thanh rồi, nó phải trải qua cái pháp là khứ giả, là xuất đi lên, phải đi lên trên nó mới thanh tịnh. Chỉ còn lẫn quẩn ở dưới thế gian này là chỉ động này thôi. Dù cho mình làm cái gì, bất cứ chuyện gì mình làm ở thế gian đều là động. Tất cả những cái chuyện gì bên ngoài đều là động hết, không có cái gì tĩnh. Rồi nghe tiếp nha. Là mình yêu câu khúc này nhìn lại chút xíu.
Sao biết trước nghe thế nào là quan pháp thì có chất chứa thành sức chuyển đi lên hay bị đi xuống, không có quanh quẹo đi thẳng được lên. Mà khi con lên thanh nhẹ rồi đụng phải cái còn thanh nhẹ hơn nữa mới gọi lại, đó là xác nhận mình đã đi tới. Càng đi tới lúc nó hòa rồi, nó bừng sáng lên, cái nhiệt độ của nó là một và nó tới bừng sáng. Vậy thì thầy giải thích.
Đó, nên thầy nói cái pháp á, là mình phải hành, mà hành đến chi để cho cái luồng điển mình nó đi lên, nó đi lên trên á, nó cùng cái chấm động lực á, nó cùng một cái nhiệt độ á, thì lúc đó nó mới hòa với bên trên. Mà mình còn yếu á, mình lên trên á, là mình bị dội ngược lại, tại vì mình không có đủ sức á. Nên á, cái pháp của mình á, nãy thầy nhắc mấy cái điểm quan trọng là mình phải giải cái trược này. Trược là mình biết mình thu hút hàng ngày, mình phải cho cái luồng điển thanh nhẹ của mình, một khi nó được thanh lọc quá nó xuất đi lên, nó xuất mà nó phải nhẹ, thiệt nhẹ, nó hòa nhịp với cái bên trên đó, thì lúc đó nó mới thấy sáng, nó mới thấy nhẹ, mới thanh tịnh. Thành ra cái giai đoạn đầu á, mà từ cái mà khứ trược mà để cho nó được cái luồng điển nhẹ nó xuất lên đó, cái đó là cũng đã khó khăn rồi. Cái đó cũng đòi hỏi cái sự thực hành, để thầy nhấn mạnh là mình phải thực hành, mà thực hành phải dày công như thế nào để cho cái luồng điển mình nó có chút xíu nhẹ để nó hội tụ trên trung tâm bộ đầu. Cái đó là quan trọng. Mà cái điển mà nó rút á, ở trung tâm bộ đầu nó có hai loại điển rút, các bạn có biết là cái gì không? Nó có hai cái rút, mình có phân biệt được không?
Dạ, có hai cái luồng điện rút đó, là một luồng điện rút lên đó là do cái trược của thức ăn nó giải ra, và một luồng điện thanh thì luồng điện trược thì nó rút thì nó rút mạnh hơn, mình dễ cảm nhận hơn, còn luồng điện thanh thì nó rất là êm dịu, nó hình thành. Nhưng mà là đa số bạn đạo mình mới tu là có cảm nhận được, là cảm nhận cái luồng điện trược do thức mình làm pháp luân hay là cái gì đó, thì cái luồng điện trược nó giải ra thôi, chứ còn điện thanh mà người mới cũng khó mà cảm nhận lắm. Em xin nói.
Cảm ơn anh Tiến, thì đúng vậy á. Thì phần lớn á, hiểu lầm đó là khi mà cái điểm trượt của thực phẩm mà nó kéo rần 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 lên đầu á, nói điểm tôi rút mạnh lắm. Ngoài vậy cái đó là trượt điểm giải ra thôi. Nhưng mà cái trượt điểm nó tùy người, tùy theo họ ăn cái gì. Nếu mà họ ăn mặn á, thì nó càng rút mạnh hơn nữa. Để trượt nhiều á, thì nó sẽ rần rần nhiều hơn. Bạn chay á, thì cái điểm nó ra cũng nhẹ hơn, tại vì nó không có trượt nhiều. Còn cái điểm thanh á, là nó riu riu trên đầu, nó tăng 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 tăng, nó riu riu nhẹ lắm. Lúc mà trong tâm hồn mình cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng lắm, mà nó nhẹ 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 nhẹ, nhẹ, nhẹ trên đỉnh đầu á. Mình phân biệt được hai cái nè. Cái phần lớn là bị lầm ở chỗ đó, nói tôi bây giờ điểm rút lắm. Rút vào ao à, hỏi nè, hỏi anh ăn cái gì? Dạ ăn mặn. Thì đúng rồi, ăn mặn thì nó phải rút vào ao chứ. Rồi nghe tiếp nha. Đây, cái đoạn này tôi đứng tôi nói chuyện với thầy cũng hơi dài.
Nào thấy thì có cái pháp của mình là điện tử, cái hệ thống nó bật lại và đủ điện nó sẽ giúp cho người đi tới cái chỗ mà chân tránh được tâm, phải rồi sửa tiếng mới là mới ta vô cùng không chịu sửa tiếng nó bao giờ ta vô cùng. Giờ con lên một chút thấy tâm mình nó bận động, mình muốn xác nhận mình đang đi lên, cố gắng một thời gian coi nó còn bận động hết là mình hòa tan trong giới đó rồi. Nhưng mà mình tiến vậy.
Dạ, thì các nghĩa là mình phải hành cái chân pháp, nhưng mà cái chân pháp nó giúp mình á, để làm cái gì, cái cuối cùng á là cũng nhờ cái sửa nó mới tiến. Thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Cái pháp là một chuyện, nhưng mà mình không có chịu sửa để tiến lên á thì cái pháp nó cũng không có giúp được mình gì. Bây giờ nói một cách rất là cụ thể, bây giờ mình có những cái tánh hư tật xấu đó, nhưng mà những cái tánh hư tật xấu đó là nó gieo động trong tâm của mình hàng ngày. Rồi bây giờ mình nói để tôi mượn cái pháp này tôi khứ trượt lưu thanh, nhưng mà mình vẫn tiếp tục trong những cái hành động mà gieo động gieo trượt ở trong tâm mình hoài đó, thì cái pháp này nó đâu có giúp mình được, tại mình không có sửa. Mình không có sửa những cái sự sai lầm mà nó dao động trong tâm mình đó, thì mình không sửa thì mình đâu có tiến. Mình phải cái điều chỉnh cái máy này nó càng ngày càng nhẹ thì nó mới tiến được. Đợi tôi chút xíu nha. Ra thầy nói cái chuyện mà sửa tiếng đó, trong cái việc mà có được cái chân pháp đó, nó cần có phải cái sửa nó mới tiếng. Cũng như mình sửa được nhẹ rồi mình lên trên đó, mình còn thấy mình động đó, là tại vì mình mới bước qua một cái tầng giới mới, mình chưa có quen với cái tầng giới đó. Một thời gian sau mình ổn định rồi đó, lúc đó mình mới thấy mình yên. Thành ra khi mà mình đổi cái chỗ ở của mình cũng vậy, mình tới cái nơi lạ thì đương nhiên nó phải có một cái thời gian để nó đáp ứng vô cái môi trường mới rồi nó mới ổn định. Thì khi mà mình đi lên trên cũng vậy, nó cũng phải có một cái thời gian để cho mình ổn định, mình hòa với cái giới mà mình mới tiến lên được đó, thì sau đó mình mới tịnh được. Mình nó đi từng giai đoạn một vậy. Nhưng mà những chữ thầy dùng, cái chữ nào nó cũng quan trọng, nãy giờ mình nghe. Mà nếu mà mình phớt qua thì mình không có để ý, nhưng mà chữ nào nó cũng quan trọng, ông nói rất là cần thiết thì ông nói thôi. Nên những cái chữ mà ông nói ra đều phải cần là phải sửa tiếng. Cái đó là bên mình tu gọi là lập hành đó, mình sửa tánh hư tật xấu đó. Nhưng mà có chưa kể tới những cái tánh hư tật xấu mà mình hàng ngày mà mình không thấy, cái chuyện đó mình nói sao nha. Nhưng mà cái quan trọng là phải sửa tiếng.
Như thầy giảng dạy thì chúng con có một cái pháp cho cả một kiếp, như là đi từng giai đoạn một. Chúng con có pháp cho tất cả mọi pháp, pháp vô vi này, một pháp cho tất cả mọi pháp, gỡ rối cho tất cả những sự kích động một phản động trong nội tâm. Chúng con rất là có phước thì gặp được cái pháp mà đầy đủ như vậy, giúp cho chúng con trong cái mọi hoàn cảnh và thích hợp trong cái mọi khía cạnh để chúng con có thể tiến tới vô cùng cuối cùng còn với tự ngữ mới tiến được.
Thầy nói là cái pháp mình đó là một pháp mà cho tất cả mọi pháp, nghĩa là một cái pháp này là đủ rồi, nó bao gồm hết tất cả những cái pháp khác mà có thể làm được, là cái pháp của mình có thể giúp mình được hết. Nghĩa là giúp cho mình làm gì, tháo gỡ những cái sự kích động phản động ở trong nội tâm của mình. Tại hàng ngày mình sống ở thế gian thế nào cũng có chuyện này, cũng có chuyện nọ, chuyện vui chuyện buồn gì nó cũng là kích động hết, chứ không phải là chuyện buồn không mới là kích động, chuyện vui nó cũng kích động mình. Chuyện vui chuyện buồn nó làm cho mình, nó kích động cho mình, bởi vậy thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là vậy. Mình tưởng là vui không sao ha, vui cũng là động, mình chưa có biết cái thật sự cái tịnh là cái gì. Còn vui còn buồn là nó còn còn nhảy bên này nhảy bên kia đó, là còn mê còn chấp. Vui là mê, nó đưa tới cái mê, mình thích cái đó tại nó vui. Cái kia nó làm cho mình động, mình chấp. Nào, mình thấy cái vui cái buồn là mình còn vui còn buồn, nó chứng minh là mình còn mê còn chấp, chứ không phải là mình vui là yên đâu nha, chưa yên đâu, cũng còn đang học trong cái sự mê chấp, học trong cái sự vui buồn, học trong cái sự có không không của cuộc đời. Vui đó là hết đó chứ đâu có vui hoài được, nhưng mà mình chưa hiểu thì mình phải học. Cái buồn cũng vậy, nó đến rồi nó cũng đi, nhưng mà mình cũng phải học, học đến lúc chờ lúc mà mình thức tâm thôi. Thành ra cái pháp này nó giúp cho mình tháo gỡ cái đó, từ từ cho mình thấy thấy vui, nhưng mà thiệt ra cũng có gì vui. Mình tháo gỡ cái sự động loạn trong tâm mình là cái đó vui nhất. Khi mà trong lòng mình cảm thấy thanh nhẹ, trong cái nhà mình, trong cái tiểu thiên địa này mình cảm thấy thanh nhẹ, mình sắp lại trật tự, mình thấy nó sung sướng đó, thì mình không có cần gì bên ngoài hết đó. Khi mà mình lập lại cái căn nhà mình sạch sẽ, mình chỉ muốn ở trong cái căn nhà của mình tiếp tục mình tu bổ sửa chữa cho nó thôi, chứ mình không có cần ngoại cảnh nữa. Nhưng mà cái nhà mình nó chưa có được trật tự thoải mái để cho mình cảm thấy thanh nhẹ ở bên trong, thì bắt buộc mình phải đi tìm thêm những cái sự động loạn ở bên ngoài để cho mình có được một cái niềm vui một chút. Nhưng mà thực sự nếu mình bước qua cái giai đoạn kia là khác, nhưng mà nó cũng phải đi từ từ tới, chứ không phải mình muốn mà được. Mình muốn mà tất cả bên trong này nó đồng thấy thanh nhẹ mới được. Bây giờ mình ép nó mà ở trong này nó thấy nó bực bội là cũng chưa có, là tại vì nó chưa có đồng tiếng với mình bước qua một cái giới khác nữa. Nên ra nó bắt buộc phải đi từ từ thôi, chứ không có thể nào đi nhanh được. Nào, phải sửa mới tiến, cho nó là quan trọng của người tu. Mà mình coi coi mình có sửa được cái gì, cái đó là quan trọng. Coi coi mình hành trong tuần qua mình có sửa được cái gì không, có sửa được chút gì không.
Và chúng ta cũng nhận thấy rằng là thì trong lúc mà cái bàn đạo và bàn giải nhau thì thấy một cái pháp mà không có cái lời giảng dạy, không có lời huấn từ của Đức Thầy đó, thì cái pháp nó cũng như là một cái phương pháp để dùng. Cho nên chúng ta khi định nghĩa cái pháp đó, nói rằng cái pháp đó là một cái kỹ thuật giúp con người thay đổi về tâm linh, nhưng mà phải cộng thêm sự giảng dạy của Đức Thầy để chúng con hiểu được cái đường lối của cái pháp.
Giảng dạy là cái này ăn siêu phản động lực hàng ngày thì mình nhận được, đó là sự kiện gì mình thành tâm vượt qua.
Nhưng mà cái đường lối mà thầy dạy cho chúng con từ bao nhiêu năm nay, cái đó nó cũng không thể nào, mình không thể nào tách rời khỏi cái chân pháp mà Đức Thầy đã trao cho chúng con. Thầy đã trao cho chúng con một cái pháp là pháp lý vô vi và định lý và pháp, và thầy cũng trao luôn những cái lời giảng dạy về cái đường lối vô vi như thế nào đó, hai cái cộng lại mới là một cái pháp là đúng như vậy.
Đó. Thì cái đó thì thầy cũng nói là phải cần có những cái lời giảng dạy nó cũng đúng, nhưng mà thầy đưa mình lên cao hơn một bậc nữa là hoàn cảnh nạn sư, sự kích động và phản động là nó trực tiếp nó dạy mình để cho mình sửa. Tại vì những cái lời giảng dạy của thầy á, mà nếu mà mình nghe không vậy á, không có cái sự kích động và phản động á, thì mình không có chấp nhận mà để sửa đâu. Vì cái sai của mình đó mình không nhìn nhận, mình phải bị kích động, mình phải đi vô con đường đó, mình biết mình không biết đó là sai, mặc dù thầy có giảng dạy, nhưng mà mình phải đụng, mình đụng là mình mới dễ thức tâm hơn. Thành ra cái đó là nó dạy trực tiếp cho mình đó. Nhưng mà cộng thêm những cái lời giảng dạy của thầy đó, thì mình dễ thức tâm hơn. Khi mà mình đụng chuyện á, mình dễ thức tâm hơn, chứ mình không thể nào tránh khỏi cái ông thầy mà cao nhất đó là hoàn cảnh là ân sư. Cái đó là ân sư thật á, là dạy mình trực tiếp á. Nhưng nhiều khi cha mẹ nói không nghe, nhưng mà đúng cái hoàn cảnh đó, nó giày xéo mình, nó cho mình khổ thì lúc đó mình thức tâm còn hơn cha mẹ nói. Cũng như bây giờ thầy dạy mình đó, mình muốn nghe mình không hiểu, nhiều khi mình không hiểu hay là nhiều khi mình cũng không thấm, mình cũng không nghe, nhưng mà ông cũng phải chờ cho mình hoàn cảnh như vậy mình thôi, cho mình á mình thích á, ở được đi 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 tới đó đụng đầu quay đầu lại thì phải hoàn cảnh nó vậy thôi, chứ ông trời ông thầy ông đâu có dạy được, ông chỉ nhắc nhở những cái đó thôi. Nhưng mà cái mà dạy thật thụ là cái hoàn cảnh, cho nên thầy mới nhắc là cái sự kích động và phản động là nó trực tiếp như vậy mình đó, mà cái đó là cái định luật mà ông trời ông đã sắp ở thế gian, toàn là kích động phản động không, để dạy con người có pháp hay không có pháp cũng là kích động phản động như vậy thôi.
Một phản động là động phản động nó mình đợi là nhiều việc con thấy lộn với vợ con một thời gian con thấy con có lỗi không? Mà trong lúc vợ con nói con có lỗi con không bao giờ tính đâu, mà khi mà em rồi con thấy con có lỗi này vợ con à. The action and reaction. Cái đó là cái định luật kích động và phản động, là cái sự cái định luật của trời đất an bài sẽ giúp cho con người mới tìm ra cái phương pháp để sửa tiến, và nhờ action and reaction tìm ra cái phương pháp đó.
Vậy nhưng mà cái luật kích động và phản động thì nó đã có sẵn trong trời đất, nhưng mà có người ấy, họ được cái pháp vô vi hiểu được lời giảng dạy của thầy, mới thấy đó là quý báu mà nắm đó mà kiếm được.
Mình trong thực hành mới thấy, không thực hành không mới thấy. C'est la vérité, c'est la vérité. Je ne veux pas, I would not want to make any prejudice.
Đó, thầy nói sự thật vẫn là sự thật. Thầy cũng không có muốn giảng gì thêm, nhưng mà cái đó là cái kích, nhờ cái kích động và phản động đó, mình mới tìm ra cái phương cách mà mình sửa được. Tại tất cả những gì thầy giảng là những cái nguyên lý, những cái giáo lý để mở tâm mở trí mình, nhưng mà phần hồn á nó phải tìm ra cái phương cách để tháo gỡ. Rốt cuộc đó là cái trách nhiệm của phần hồn, phần hồn phải khéo khôn khôn khéo làm sao mà tháo gỡ những cái hoàn cảnh éo le của mình, những cái rắc rối trong nội tâm của mình, và dẫn đi đi cái đường nào tất cả là do phần hồn. Mình ra phần hồn mình phải tu cho phần hồn, chứ mình không có tu cho cái thể xác nữa, không có tu theo cái sự dẫn giải của thể xác, mình phải ráng tu về phần hồn để cho phần hồn mình sáng suốt, nó biết đường đi. Tại cuối cùng là cũng phải phần hồn trách nhiệm, và phần hồn phải tìm ra cái phương cách để tháo gỡ. Đó, thành ra cái chân pháp nó cộng thêm nhiều chuyện ở xung quanh nữa, chứ không phải là cái chân pháp là đủ không. Thì bữa nay mình khai thác thêm cái vấn đề đó, chân pháp rồi phải có cái gì thêm nữa đằng ở xung quanh đó, nó mới thành tựu, nó mới đi đến kết quả kêu là thành tựu. Bữa hôm mình có học bài thành tựu là đi đến một cái kết quả gì đó, đi đến sự thành tựu đó nó phải có cộng thêm nhiều thứ lắm không. Ông trời ông phải đâu phải thảy cho mình cái pháp không đâu, cho ông Phật xuống đây giảng cho mình nghe nè. Chứ nếu mà ông từ rồi đó, ông bỏ lại cái pháp đó mà không có thầy là mình cũng tiêu rồi. Giờ này đâu hiểu gì, phải không? Ông từ ông xuống là các bạn biết cái pháp vô vi này nó ra đời vào năm nào không?
Dạ có từ hầu thở xưa nào đó chứ không có từ bây giờ.
Cái
Em
đó
nhớ cái câu thầy nói rồi nhưng mà em không nhớ, nhưng mà nhớ có lâu lắm rồi.
đúng rồi, cái đó cái pháp vô vi nó có từ xa xưa, tại vô vi là thanh nhẹ không. Rồi bây giờ hỏi kỹ hơn cái nữa nè, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp ra đời năm nào đó, cái đó là hay. Còn cái kia anh nói đúng á, là nó có từ xa xưa rồi, không phải cái nhóm nhỏ này, cái đó là vô vi của ông trời đó, kêu là vô vi không không là của ông trời, là vô vi. Còn cái này có tên đàng hoàng nha, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp ra đời ở năm nào?
Cái này em không có nhớ năm nhưng mà em biết của ông Tư cũng khám
Đó,
phá ra
thì đúng rồi, của Tư, nhưng mà năm nào nó ra đời phải không?
Cái này là em thua vì em không có đọc có cái mà gọi là kinh sách tài liệu của ông Tư nhiều, thì em chưa nghe, nhưng mà biết là của ông Tư.
Ông Tư cũng có ghi rõ năm nào.
Ở đây nhờ quý bạn tìm với anh tra lại, chứ cái này em không có nắm được, nhưng mà biết chắc là của ông Tư rồi.
Mình tu pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp mà mình không nắm vững cái lịch ở
Em chưa được nghe cái khoản đó, hành trang chưa nhớ.
có sách đó có sẵn ở trang rồi, nhưng mà tại mình không có thì giờ để mình đọc thế thôi, chứ sách nhiều quá thế thiệt, bây giờ đòi hỏi bạn đạo đọc hết thì cũng hơi khó. Chừng nào có
Thì
duyên rồi.
anh nói đúng rồi, anh đậu mà cái bài học vậy nè, rồi anh đưa thêm mấy cái nữa, rồi có từng anh đưa là chẳng hạn như là những cái bài mà chị Ly soạn nữa, nghe đi nghe lại trong một tuần chưa hết rồi, cái tới bạn mất rồi.
Đó thì đó, Eli đó
Có
một
vậy là thành ra thu lượm không có hết được.
bởi vì mình thấy là cái thời gian tu học không có đủ, phải không? Mình
Anh bảo phải phải ông Tư là ngộ đạo năm năm 55 tuổi là năm 1938, anh bảo.
ông ngộ đạo là khác, tại ông đã đi tìm đạo nhiều thứ rồi, nhưng mà khi nào mà cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí nó chính thức ra đời là cái chuyện khác, phải không? Chứ ông Tư thì ông đi tìm nhiều đạo lắm.
Vào năm 1958 không anh?
Không, ở đâu coi, ở đâu sách nào? Nói rõ ràng mấy ông sách dở bây giờ là bắt đầu có nhiều rồi, chưa tôi chưa có dám nói có đủ, nhưng mà cũng có nhiều rồi đó, nhưng mà có thể có nhiều cái chưa có in, thành ra các bạn chưa có coi được.
Thì em thấy trong cuốn Thiền Thực Hành của anh Bảo nè, là nói đến tổ sư cái năm 55 tuổi nhờ chí thành ngộ đạo, tổ sư Đỗ Thuận Hầu đã ngộ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp.
Đây là cái tiểu sử người ta ghi lại ha, nhưng mà ông
Dạ.
Tư, chính ông Tư ông viết đó, là ông nói ra đời là năm nào ha, thì chắc các bạn chưa có nghe đâu. Bây giờ tôi nói luôn ha, viết ở trong cái cuốn mà Phật học vấn đáp ra đời một năm 1945 ha, nhớ nha. Có ai hỏi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp ra đời năm nào? Năm 1945.
Là ở trong cuốn nào anh?
Cuốn Phật học vấn đáp, cái cuốn đó là hồi đó người ta in trong cái cuốn kinh A Di Đà chú giải, rồi nó ghép thêm cái phần đó đằng sau, mấy cuốn cũ nó có.
Dạ, cảm ơn anh.
Mấy cuốn cũ là hồi đó nó ghép hai cuốn thành một, thì nó tiện cho đỡ bớt tốn tiền in ấn á. Thường thường hay hay nhập hai cuốn lại thành một lắm, chứ cái đó đối với ông Tư là một cuốn sách riêng chứ không phải là sách chung.
Phải phải cái cuốn có tiếng Pháp đó không anh Bảo?
Không, cái đó không có dịch tiếng Pháp, cái đó chưa
Không,
có.
nên em cũng cũng đi tìm muốn chết, em không biết là ra đời năm nào, mà vậy là em cũng kiếm không có ra cái này luôn anh Bảo. Rồi bữa nay em nói.
Bữa nay được học thêm, thành ra tuần nào cũng được
Dạ.
học, tuần nào cũng
Tại
mở trí.
bữa nay mừng nè, giờ em không biết là em không biết nè, em cũng thắc mắc lâu lắm rồi mà em không 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 biết cái này là ra hồi năm nào luôn.
Tuần nào cũng được mở trí sướng quá rồi, còn gì nữa
Vậy em có cái cuốn mà còn dịch tiếng Pháp đó mà em thấy đâu có cái này đâu.
có đâu. Cái này là trong Phật học
Ừ.
vấn đáp, cái là đã mấy cuốn cũ mà
Cuốn 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 Phật học vấn đáp này là cũng ít có ai mà đọc tới nữa nè.
đâu
Rồi
có
đọc.
không
Dạ.
có chắc con
Ai
tư
mà nghiên cứu như anh Bảo gì lắm mới đọc, đọc ba sách thiền không là đuối rồi.
nữa, đâu có ai bỏ thì giờ đọc đâu. Một ngày 8 tiếng
Dạ.
không thấm thía gì hết trơn, một ngày 8 tiếng các bạn làm chuyện khác hay tôi làm chuyện này mà tôi cũng thấy thấm thía gì.
Rồi làm không đủ thời gian luôn anh Bảo ơi.
Thành ra mình thấy rõ là mình may mắn là mình có thì giờ học, mà học không hết là quá nhiều, không có thiếu cái gì hết trơn.
Anh tính đi, bây giờ bốn cái pháp chánh, 14 cái pháp phụ, mà nếu bạn nào giỏi lắm là làm chắc cũng 10 pháp phụ, bốn pháp chánh là chết ngất ngư rồi, còn bây giờ làm việc giờ ăn giờ nghỉ nữa thì em nghĩ không đủ.
Bởi
Dạ.
vậy mà có thời gian mà chịu tu, tôi thấy không có đủ giờ để tu, không có rảnh. Nếu mà mình biết tu mà mình có thời gian là không thể nào nói mình rảnh được, không có rảnh giờ phút nào
Anh
hết.
tính đi 15 16 cái pháp phụ rồi,
Để tôi đi bộ mà tôi cũng nghe băng thầy nữa chứ đâu có phải đi bộ không đâu. Thành ra cái giờ thể dục là cũng phải tiếp tục học chứ đâu có được nghỉ đâu. À, giờ mình đi bộ là mình cũng tranh thủ luôn. Mình đi bộ ngoài mình đâu có làm gì hay gì, để cái đầu mình nó nghĩ tại bậy bạ, mình để nó nghe băng thầy được học thêm. Lục căn lục trần vừa được thể dục mà vừa được học đạo luôn nữa, sướng không? Mình thời buổi này mình đầy đủ phương tiện hết, sướng dễ sợ lắm. Không có gì sung sướng bằng. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục có tới đâu rồi? À, bây giờ coi còn gì nghe nữa. À, cái này cũng hay nữa.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc
À, đợi
thì
chút.
mới biết hiếu là gì.
Đợi chút. Xin sẽ...
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc thì mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ê bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại, từ Khổng Tử tới cái gì vậy không có được cái gì hết, không lúc nào nó còn có ác. Mà người tu phát triển được khối óc, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa, tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vô thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh não óc của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, không có bỏ đi ở nó được.
Nghe thầy nói không, ngày đêm phải lo phát triển nó chứ không có bỏ nó dở nó được. Thần kinh khối óc ở trong mình nó cũng như là kinh kệ vậy đó. Mình phải lo khai thác nó hoài chứ mình không có được bỏ nó. Phải liên tục như vậy đó, nó mới có cái sự tiến bộ. Thì ăn thua mình muốn tu để tiến hay là mình tu đứng tại chỗ hay mình tu lùi hay là cái đó mọi người tự quyết định không. Nhưng mà nếu mà thật sự muốn cho nó tiến là phải có cái sự liên tục. Ngày đêm phải lo cho nó, lo cái thần kinh khối óc này nó phải khai thông để cho mình đi tới cái sự tự thức mới sửa được. Chứ mình tu mà mình không thức tâm mà làm sao mình sửa, làm sao mình thấy được cái sự sai lầm của mình sửa mà mình tiến được. Mình ra nó đòi hỏi cái sự tập trung, mình ra riết tu riết rồi đó mình không có giờ nào rảnh đâu. Nếu mà thật sự muốn tu là không có rảnh, giờ nào cũng phải tận dụng để lo tu. Ừ, đi tới cái tự thức. Mà cái thầy cũng nhắc đi nhắc lại cái điều mà bây giờ lúc sau này mình để ý á, là cái người tu á nó phải trở nên hiền. Hiền là nó không có làm điều ác và nó không có ác ý thì mới gọi là hiền. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của mình đó là giúp cho kẻ hung quá hiền, từ cái người mà hung dữ hung hăng ác độc thì phải trở lại hiền trước. Hiền rồi đó, lúc đó mới tu dễ thành đạo hơn, là nó mới đi tới cái từ bi của Đức Phật là mới thành đạo được. Chứ nếu mà mình ác á, mình đâu có tha thứ cho ai, mình đâu có thương yêu ai được, tại vì mình ác. Mình ra cái người trần gian á, là phần lớn á, là nó ác là tại vì nó trượt. Cho nên mình tu để khi nào trước cái giai đoạn đầu tiên á, là mình là phải kẻ hung quá hiền rồi đó, mình hung hăng, mình gặp ai mình cũng chửi lộn hay là mình gây lộn với người khác, hay là mình muốn hơn người khác, hay muốn đè đầu người khác, cái đó là ác. Thì cái đó là kẻ hung hung hăng, lúc nào cũng muốn được phần thắng, lúc nào cũng muốn bảo vệ cái địa vị của mình, lúc nào cũng muốn hơn thiên hạ. cái đó là nghiệp ác. Thì bây giờ kẻ hung như vậy á, mình phải tu giai đoạn đầu á, là mình giải bớt những cái trược hung hăng nó đi, lập lại trật tự của lá gan của mình đi, thì lúc đó con người nó mới dịu lại từ từ á, thì lúc đó nó mới hiền lại, thì lúc đó nó thấy nó không cần mà phải hơn thua với người đời, những cái chuyện tạm ở thế gian không cần phải mà tranh đấu tranh chấp hơn thua như ma quỷ nữa, thì lúc đó từ từ nó mới bước vào con đường đạo được. Thành ra cái giai đoạn đầu mình không có thể bỏ qua là kẻ hung phải quá hiền, là người hiền nó mới tu, nó mới có từ bi. Thành ra mình đi từng giai đoạn vậy, mình phải biết mình đang ở giai đoạn nào. Kẻ hung quá hiền, thì rồi mình cũng có nghe cái băng này nói, kẻ hung quá hiền là lúc đó nó mới dễ tu, nó mới dễ hành đạo hơn.
Vậy làm sao?
Mình nghe rồi. Rồi, bây giờ mình trở lại cái bài học của mình đi. Chân pháp. Chân pháp quy nguyên tín một lòng. Làm sao? Này giờ mình hiểu chân pháp rồi, bây giờ dễ rồi đó. Chân pháp quy nguyên tín một lòng. Làm sao?
Em có ý kiến anh bảo
Rồi.
thì cũng như hồi nãy anh nói cái từ chân pháp là đời này kiếp này mình may mắn mình ngộ được một cái chân pháp, nhưng mà nói ngộ được chân pháp không phải mà ngộ được chân pháp để đó mà nó thành công, thì nó còn đòi hỏi nhiều cái yếu tố, nhiều cái kỹ thuật nữa. Thì theo em thấy á, cái nội cái chữ, chữ chân này á, nó có tới hình như 11, 12 cái chữ chân, cho nên khi mình ngộ được cái chân pháp là tất nhiên mình được một cái pháp quý rồi. Thì đầu tiên á, mình phải hiểu được cái chân lý của pháp, mình phải nghiên cứu rạch ròi kỹ thuật, nghiên cứu rõ ràng cái chân lý, rồi mình phải cộng thêm một cái chân tu, mình thật tâm chân hành thì mình mới sửa được cái chân tánh, sửa được chân tâm. Thì cái phần chân hồn mình nó mới chân tới chân thức thì nó tới chân giác, nói cái đó tới chân giác là cao rồi thì nó mới trở về chân như và trở về chân không. Thì như vậy nó trong cái quá trình đó mình nói vậy, chứ thật sự mà nói cái đời này kiếp này không biết mình đã, mà đi được cái tới cái chân thức hay chưa cũng chưa chắc gì biết. Bởi vì trong cái pháp môn vô vi mình nó có bốn bậc, bốn bước, mà bước đầu tiên là mình phải lập lại cái trật tự, và cái bước thứ hai mình ổn định, đầu tiên là bước thứ ba mình mới phát triển tâm linh. Cho nên là làm bây giờ không biết đời này kiếp này mình có tới cái bước thứ ba để mình phát triển tâm linh không, lấy đâu mình tới đi học đạo. Cho nên em kể vừa rồi mà mình tới cái chân giác mà trở về chân như, trở về chân không thì nó rất là xa vời. Nhưng mà mình học đạo là mình phải biết cái kỹ thuật, mình phải biết cái chân lý nó rõ ràng như thế thì mình mới đi sai đường, thì mình mới biết để mình lâu trở lại, mình quay trở lại mình sửa. Nhưng mà nói chứ sửa chứ là thật sự khó lắm. Nếu mà quý bạn nào mà không tin cái ngầu niệm Phật 5 phút thử coi có được bao nhiêu lần thành công, thì mình biết rằng mình là đời đời tiếp cái nghiệp lực của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó mình đời này mình mới thức tâm mình đi tu rất là khó sửa. Tu mà để thấy một cái đố tật của mình đó là đã khó rồi, mà còn sửa được nó lại càng khó nữa. Cho nên nó trên cái quá trình mình lý thuyết thì nó dễ, chứ thực hành thì rất là khó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ mình có cái chân pháp, nãy giờ mình đã định nghĩa cái chân pháp qua nhiều khía cạnh rồi ha. Bây giờ mình nhờ cái chân pháp á, nó sẽ giúp cho mình quy nguyên. Quy nguyên là trở về với cái nguồn cội của mình đó, là mình phải nhờ cái chân pháp nó giúp mình quy nguyên. Mà bây giờ nếu mà mình định nghĩa ra cái chân pháp nó giúp mình cái gì, mà mình phải làm cái gì để mình đi tới cái quy nguyên, là cũng như anh nói nãy đó, là nó phải qua nhiều cái quá trình. Tại vì đạo đó, nó không phải như đời đâu, nó có lớp, có lang, nó có trật tự, nó có trình độ, nó có đầy đủ hết đó. Giới nào theo giới đó không có lộn xộn được. Cái trật tự nó rất là gắt, kêu là nghiêm luật á. Nhích một cái là cái điểm mình nhích một cái là mình ở giới khác rồi. Bởi vậy nên mới có cái chữ là hạ tầng công tác là vậy đó. Mình đang ở trên cao mà mình để cho cái luồng điển mình nó hạ thấp đó, là mình tuột xuống liền tức khắc, không có chờ đợi á. Nên là xuống hạ từng xuống liền á, nên là xuống liền tức khắc đó, là nó nhanh lắm. cái điển nó nhanh lắm. Mình ở từng giới nhẹ là mình phải giữ cái chấn động lực nhẹ, mà mình cho nó vô cái chỗ động loạn á, là đương nhiên nó bị hạ tầng công tác. Bây giờ ví dụ anh đang ở nhà anh tu nó thanh nhẹ mà không có cái gì kích động ở bên ngoài, ngoại cảnh không có gì nó kích động. Bây giờ anh đi ra ngoài, anh đi đâu đó, thì đương nhiên là trên đường đó nó xảy ra nhiều chuyện lắm, xung quanh mình nó toàn là động, bất cứ chuyện gì nó có thể xảy ra. Thì lúc đó mình phải đề phòng là mình giờ bên này, mình giờ bên kia, mình lo cái chuyện này, lo chuyện nọ, chuyện gì tới nó mình phải đối phó, mình phải giải. Thì đương nhiên là nó phải động rồi. Thành ra mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình ngay lúc đó rồi, là lúc đó cái chấn động lực của mình nó đã hạ tầng công tác rồi, mình không hay thôi. Lúc đó cái luồng điển của mình nó đã xuống, mặc dù nó chưa có lên cao lắm nữa, nhưng mà lúc đó nó hạ rồi, mình không hay thay. Mấy người mà người ta ở trên cao á, mà khi mà người ta bị hạ người ta thấy dễ hơn mình. Còn mình còn mới lên có chút xíu á, mình hạ xuống thì nó cũng xê xích chút đỉnh vậy thôi. Đây cũng không có gì đặc biệt, cũng như ở nhà vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình đã gặt hái được một chút thanh tịnh rồi đó, mình thấy nhẹ thiệt á. Khi mà mình đi bị động á, là mình cảm nhận liền. Còn bây giờ mình không có thanh tịnh nhiều á, thì bây giờ cho mình động thêm chút thì mình cũng thấy thường á. Ủa, ngày nào tôi cũng động vậy mà đâu có gì đặc biệt. Thấy không? Thành ra là cái luồng điện nó nhanh nhẹ lắm. Khi mà mình đụng nó một chút xíu á, là nó hạ tầng này. Thành ra tu đạo nó có lớp có lan. Cái trình độ người nào theo người định người đó, mà cái giới nào nó hội tụ với cái giới đó, khổ lắm. Tại sao? Là chỉ cái sự thu hút của cái chấn động đó, nếu mà nó hút mình vô được á, là mình ở giới đó nó mới hút mình được. Còn mình đi qua cái giới khác rồi nó hút mình không được nữa, mình không có cảm thấy cái gì mà nó thu hút, không có thấy cái gì mà nó thu hút mình được hết. Nhưng mà giới nào nó hút theo giới đó, ở điển hay cái chỗ đó đó, là khi mà mình nhìn vô mình không thấy không, nhưng mà khi mà nó thành tựu rồi mình mới điển nào hút theo điển đó, cái luật của trời đất nó vậy á. Cái khối nào nó theo khối đó, mà cái điển nào nó hút theo điển đó, mình còn bị hút ở đâu đó là mình biết. Còn mình lui về thanh tịnh không có gì hút mình đó, là mình biết đó. Thành ra nó có những cái đó đó, mình để ý ở trong cái cuộc hành trình của mình đó, mình phải để ý, mình phải lưu ý mình mới thấy được, chứ không ấy là mình không có thấy được cái gì hút mình, nó gì cũng rất mình, trình độ điển quan của mình tới đâu. Thì bây giờ nó phải có lớp có lan, mà nó phải đi từng lớp vậy, nó mới đi về quy nguyên nguồn cội, là không biết bao nhiêu lớp nữa. Thấy không? Quy nguyên là trước khi mà quy nguyên tới nguồn cội là nội mở trong cái bản thể của mình, mà mình quy nguyên tới cái bộ đầu mình đó là cũng đã mệt rồi. Cái đó là cũng một bước tiến vô cùng rồi đó. Thống nhất được thượng trung hạ bên trong này đã cả một cái kỳ công, chứ không phải giỡn. Là phải bỏ công nhiều lắm, chứ không phải là mình làm là nó có liền đâu. Người phải chịu bỏ công. Cũng như ông thầy ông nói là ông nhắc cái sự dày công hoài, mà ông cũng nhắc là Đức Phật làm cái gì để thành công chứ? Trước hết là phải khổ hạnh. Ông cũng nhắc tới cái sự khổ hạnh của ông Tư, cũng nhắc tới cái sự khổ hạnh của ông thầy, rồi sự khổ hạnh của chư Phật. Đầu tiên là phải khổ. Chứ mình đâu có vừa muốn sướng ở đời tạm này, nhưng mà vừa muốn thành Phật. Ông Phật đó, Phật Thích Ca đáng lẽ ông sướng lắm. Ông có đầy đủ hết à. Hoàng tử mà. Kêu một cái là nó có người hậu hạ, không có thiếu một món gì hết đó, mà không hưởng. Không hưởng, bỏ đi vô tìm cái khổ ở trong rừng một mình đó, để lo tu. Cái đó là khổ hạnh. Mà khổ hạnh nó dễ thành công. Mà người thích sung sướng, thích vui sướng á, thì khó thành công hơn, mình khó có cơ hội thức tâm hơn. Nhưng mà cái đó nó cũng phải qua nhiều cơn điêu luyện, rồi cái sự kích động và phản động như mình thầy nói nãy đó, nó sẽ dạy mình. Đó, mình sẽ đụng đụng hết cái này để đụng cái kia, mình lỡ mà có đi sai đường đi nữa thì cũng có luật kích động và phản động nó nhắc mình, để cho phần hồn tìm một cái lối thoát, tìm một cái giải pháp để tháo gỡ những cái sự mà kích động phản động trong nội tâm của mình, để đưa nó trở về thanh tịnh. Thanh tịnh pháp là chân pháp đó, nãy thầy nói thanh tịnh pháp là cái mục tiêu của mình ở dưới thế gian này, tu để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. mà mình không có lưu ý nó thì mình không có nhắm cái hướng đó mà mình đi, mình thả lỏng á thì nó sẽ nhắm vô những cái hướng động loạn nó đi. Còn mình nhắm vô cái sự thanh tịnh là khác. Thanh tịnh ở đời này ở đâu có chứ, thanh tịnh nó nằm ở đâu? Theo các bạn thì thanh tịnh nó nằm ở đâu? Mình muốn dùng cái thanh tịnh pháp mà thầy nói đó thì mình thanh tịnh nó nằm ở đâu?
Trên đỉnh đầu.
Trên đỉnh đầu, nghĩa là trong cái ngay chân tâm của mình đó, mà mình muốn trở về với cái thanh tịnh của mình đó thì mình trước hết đó, là mình phải làm sao dứt khoát cái tập quán. Tập quán gì? Tập quán mà ai cũng bị hết
Dứt khoát cái tập quán hướng ngoại anh.
cái tập quán hướng ngoại
Đúng vậy.
ai cũng dính cái đó hết trơn, không có ai mà nói tôi không có hướng ngoại hết trơn, không ít thì nhiều cũng bị dính cái tập quán đó. Nhưng mà mình tu để làm gì? Để sửa tánh hư tật xấu, thấy không? Cái tật xấu của mình là cái tật xấu hướng ngoại, cái tật xấu hướng ngoại của mình đó, cái đó là nó gieo động cho mình nhiều lắm. Thì ai không ít thì nhiều cũng phải mang cái bệnh đó. Mà bây giờ nếu mà mình trị được cái bệnh đó là không còn hướng ngoại nữa, là mình đóng cửa thế gian rồi đó, rồi không có gì thu hút nữa, đóng là không có theo dõi nó nữa. Ở ngoài lúc nào nó cũng động, nó mở cửa ra là thấy động mà không có gì mà yên hết trơn. Thì giờ mình đóng cửa nó đi, quay vô bên trong, lúc đó mình mới bắt đầu giải quyết cái sự động loạn bên trong mình, tháo gỡ từ từ, sắp đặt lại trật tự từ từ thì nó mới đi về thanh tịnh pháp chứ. Thanh tịnh rồi mới có được cái sửa soạn cho cái tương lai sáng lạng của phần hồn chứ. Bây giờ ai cũng có ngày mãn khóa phải không? Rồi tới hồi đó người ta hỏi chứ bây giờ thanh tịnh của mình tới đâu rồi, để người ta sắp vô lớp khác. Mà lúc đó mình cả cuộc đời của mình chạy theo cái sự động loạn, không không có giây phút nào thanh tịnh hết trơn á, thì lúc đó phần hồn nó sẽ bị bơ vơ, nó không biết đường đi. Tại vì nếu mà nó không có thanh tịnh thì lúc mà ra nó không có sáng suốt, nó không biết đường nào đi hết á, kêu bằng hắc bạch không phân minh á, nó không biết cái đường nào đúng đường nào sai, tối chỗ nào sáng chỗ nào cũng không biết nữa. Như là thầy nói nó đi lạng quạng như là người say rượu vậy, nhưng là không biết đường đi, xiển điển, thầy nói nó xiển điển, nó đi như người say rượu vậy, không biết đường đi lúc mà đi ra. Thành ra mình tu là để mình sửa soạn cho tương lai của phần hồn chứ đâu phải làm chuyện nhỏ. Mình làm chuyện lớn, làm cho những kiếp sau chứ đâu phải là làm cho cái chuyện bây giờ, cái chuyện tạm bợ bây giờ mình đâu có cần nữa, có sống rồi chỉ chờ chết thôi chứ đâu có gì hơn. Không hiểu rồi nó tạm mà, chỉ chờ chết thôi chứ đâu có gì hưởng đâu. Nhưng mà mình nghĩ hưởng là sai. Thành ra cái điều thứ mấy mà thầy nói không được hưởng đâu vậy? Trong 10 điều tâm đạo, điều thứ mấy? Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ là điều thứ mấy? Không phải,
Điều thứ bảy.
đúng, điều thứ
Điều
bảy
thứ bảy.
nè, cái đó là trong điều tam đạo rõ ràng, không có được hưởng thụ. Hưởng thụ là đi
Không được hưởng thụ hả?
đó, sống
Không
tạm
được
để
hưởng
hưởng thụ
thụ
không
hả?
không phải để hưởng thụ. Ở dưới này hưởng thụ là có tội các bạn biết không? Ghê vậy đó, ông trời ông gài mình hết trơn rồi, mình kẹt hết trơn rồi, không có làm gì hơn là tu hết á. Mình không tu là đương nhiên là mình phạm tội à, nếu mà mình tu không đàng hoàng là mình phạm tội à, cái nào cũng dính à. Đó là những cái sự cạm bẫy nó đầy hết trơn đó. Những thử thách nó đầy hết á, giấy đầy trong cuộc đời của mình á. Thành ra mới có 10 điều tâm đạo là vậy. 10 điều
Tu
tâm
phải khổ hành ha, anh bảo tu phải khổ hành nữa,
phải khổ hạnh, mà phải khổ hạnh nữa, hai
khổ
thứ.
hành mà khổ hành hai thứ ha.
Khổ hạnh mà phải khổ hạnh nữa nó mới đắc đạo, mau đắc đạo hơn là mau, lúc đó mình sẽ hiểu đạo nhiều hơn. Còn mình sung sướng quá, mình không có, mình bị mê, khi mình bị sung sướng cái đời này nó lôi cuốn mình là mình bị mê, mà khi mê là nó còn động. Mình ở dưới này là một là si mê động loạn, si mê động loạn là cái cảnh đời này nè, ai cũng có cái bệnh si mê hết trơn, mỗi cái mà hàng ngày si mê không mà nhiều khi mình thấy mình đâu có mê, thấy không? Thì nói làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, nhưng mà nhiều khi mình đâu, mình làm những chuyện không cần thiết mình đâu có thấy. À, cái đó khó, khó cái đó. Có cái mà thức được hay là nghe được ổng nhắc, nhiều khi ổng cũng nhắc. Mình chịu khó mình nghe mình bắt được, à ổng nhắc thêm cái chuyện này là chuyện không cần thiết. Mà đó giờ mình tưởng cái đó là cần thiết chứ, tùy theo người thôi, nhưng mà không phải. Khi mà mình thật sự mình nhìn nhận cái sự thật mà ông thầy ông nói đó, thì mình biết à cái chuyện này không cần thiết. Dễ sợ lắm, mình khám phá nhiều cái mà hồi xưa giờ mình tưởng cái đó là không sao, sao cũng được, thì ông có, cũng cũng có lúc ông nói kệ nó không sao không được, thì ông biết trình độ của mỗi người thì cũng phải chờ thời gian mới không. Nhưng mà có một cái hàng ngày mình làm đó mà cái chuyện nó không cần thiết, có một số người làm đó, mà ông thấy cái chuyện nó không cần thiết, không biết các bạn nghĩ cái đó là cái gì không? Trong cái chuyện ăn uống như rồi trong cái chuyện ăn uống của mình cũng có cái chuyện không cần thiết. Biết chuyện gì không? Thường thường thầy nói ăn ăn để làm gì chứ?
Để sống mà
Nó ấm bụng,
cho ấm bụng,
ấm bụng là cũng như là vừa đủ để cho nó ấm bụng ấm người để mình sống. Và những cái gì mà mình làm nó không đúng á là nó là không cần thiết. Ví dụ cái gì không cần thiết, do cái sự si mê của mình á mà mình làm những chuyện không cần thiết.
chẳng hạn như mà thị phi.
Ông nói về cái chuyện ăn uống thôi á, khoan nói tới thị phi á.
Ăn uống ha,
Nói tới cái vụ ăn uống thôi, chưa nói tới thị phi cái đó. Bây giờ mình tập trung vô cái chuyện ăn uống thôi, hàng ngày ai cũng phải ăn uống hết. Nhưng mà mình trong ăn uống đó mình có thể làm những cái chuyện mà không cần thiết. Chuyện gì không cần thiết?
ăn cho nó ngon, kiếm cách làm cho nó ngon.
Cái đó là ngon nhưng mà nó phải dính tới cái gì nữa là nó mới thành cái chuyện mà không cần thiết. Cái đó là cũng là một chuyện đó. Mê ăn đó, là mình thích món ăn giặt lạ là ngon, khoái khoái vị. Là cái gì nữa?
Ăn cho đủ no thôi, đúng không anh Bảo? Không có ăn nhiều quá.
Cái tham ăn thôi, cái đó là cũng là một chuyện đi, là cùng một chuyện nữa. Là làm sao cho mình đừng có dính tới cái nghiệp sát.
Ôi, cái đặc cô.
Cái đó quan trọng lắm nha. Ông thầy, ông không có muốn nói cho, không có ép, ông không có bao giờ muốn ép mình á, nhưng mà bây giờ mình ở đây mình học đạo, mình phân tách ra rồi ai làm được cái gì làm, cái đó tùy trình độ của mỗi người, nhưng mà cái đó là thuộc về đạo, nó thuộc về cái chân lý, nó thuộc về cái sự thật. Là ông nói khi mà mình phát nguyện tu á là mình phải ăn chay, tại là mình là người tu. Người tu là cái gì? Là kẻ hung quá hiền, mình không phải là người ác nữa, mình không có thể nào mà tiếp tục làm người ác nữa, là người phát tâm tu. Cho nên ông nói mình không có nên dính tới cái nghiệp sát nữa. Tại sao? Tại cái nghiệp sát nó sẽ đeo đuổi mình. Bây giờ cho mình ấm no khoái khẩu trong lúc mình còn sống tạm ở cuộc đời này đi, nhưng mà cái nghiệp sát nó đâu có, nó đâu có bỏ mình, nó đi theo mình, đi theo cho lúc trước khi chết nó cũng còn hoành hành mà. Thành ra những cái điểm đó là ông nói cái đó nó đâu có cần thiết đâu, không không ăn mặn có chết đâu, đâu có chết phải không? Biết bao nhiêu người ăn chay người ta vẫn sống khỏe mà. Thành ra cái đó hồi xưa mình không có hiểu, cho nên mình có lúc trước còn ăn mặn là tại vì không hiểu rõ đạo, tu mà không hiểu đạo nguy hiểm lắm. Mà khi mà mình nghiên cứu sâu vô rồi là mình thấy cái đó là cái đúng, đâu có gì khó khác đâu, cái đó là rất là có lý, rất là hợp lý. Nhắc ra thì nhiều khi nó đụng chạm tại trình độ mỗi người, nó khác, mình không có thể nào mà mình nói chung được. Mình cũng không biết ai trình độ nào, nhưng mà sẵn mình bổ sẻ chân lý thì mình nói ra vậy thôi, ai áp dụng được thì được, không được thì thôi. Nhưng mà cái đó là cái sự thật, nó gì cái đó là chân lý. Ông nói nhiều cái mình nghe bây giờ mình thấm đó. Mình thấm đó. Cũng may là chuyển hướng kịp chứ không ơi, chuyển hướng trễ là cũng mệt lắm rồi. Thành ra cái đó là cái chuyện không cần thiết. Thành ra tại vì mình dướng thêm một cái nghiệp sát nữa, nó không có lợi cho mình. Nó đeo mình cho tới chết. Rồi qua bên kia không biết còn xử thêm nữa hay không, mình cũng không biết. Thành ra cái đó thầy nói nó không cần thiết. Nó cái chuyện rất tầm thường mỗi ngày thôi, nhưng mà nó không cần thiết, mà mình đâu có thấy nó là cái chuyện không cần thiết đâu. Mình thấy bình thường, cũng như bao nhiêu người khác thôi. Chân pháp uy nghiêm tiếng một lòng, thì bây giờ mình phải mượn cái chân pháp. Chân pháp thì ở thế gian này á, thì mình còn xài soi hồn, pháp luân, thiền định. Thì khi mà mình đi ra khỏi rồi á, mình cũng có tiếp tục mình hành ba cái pháp đó, mà dùng cái nguyên lý Nam Mô về Phật. Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Cái đó thì bên trên ta sẽ chỉ mình cái cách hành, rồi mình cũng phải chân hành. Chân hành khi mà ra khỏi xác rồi cũng phải tiếp tục chân hành, lúc nào cũng nghĩ tới hướng thượng, nghĩ tới nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, hướng thượng nghĩ tới cái cảnh giải thoát là không có gì hết. Thành ra thầy nói đi thẳng, nãy trong mấy cái clip hồi nãy thầy nói phải đi thẳng lên, không có đi mà vòng vo xiên xẹo, nó mất thời gian. Tại vì cái người mà đi thẳng á, một lòng mà đi thẳng á, là người ta không có cho mất thời gian những cái chuyện mà không có ích lợi gì cho cái phần tiến hóa của phần hồn của họ. Họ không có để mất thời gian, một lòng dứt khoát vậy đi thẳng cái đường đó, không có mất thời gian. Đương nhiên là họ phải đi nhanh hơn rồi. Tại sao có người đi nhanh có người đi chậm là tại vậy? Tại một lòng một dạ không thay đổi và liên tục ngày đêm lo tu học, lo sửa chữa thần kinh nẻo hóc của mình, cũng như cái người tụng kinh không bao giờ ta bỏ kinh là vậy. Còn mình là cũng tụng vậy, tụng cho nó thông, tụng cho nó thông là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là mình tụng cái thần kinh mình nó cũng thông, ngày đêm cũng phải trì niệm là vậy đó. Mình ra phải cố gắng từ 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 lắng về, tại mình biết là một lần một làm không được, nhưng mà mình phải lắng từ từ, lúc nào rảnh 5 phút cũng được, vô ngồi chút xíu đi cho nó quen. Cái đó là tập quán thôi, mình tạo cho mình có một tập quán tốt, thay vì hồi đó giờ mình thả lỏng á thì mình tạo cho mình nhiều cái tập quán xấu. Bây giờ mình thay thế những cái tập quán xấu đó bằng những cái tập quán tốt. Tập quán tốt là bây giờ lúc nào rảnh tưởng tới trời Phật, vô ngồi niệm 5 phút thôi, rồi muốn làm gì tiếp thì làm. Ở nhà đâu có ai bắt buộc mình, đâu có đi vô sở thì lúc đó không được thôi. Thế mà mấy người mà ở nhà rảnh rỗi làm gì, đi qua đi lại thì cho nó 5 phút đi, 5 phút chỗ này, 5 phút chỗ kia, riết nó thành một cái thói quen. Tạo cho mình một cái thói quen, thay thế những cái thói tánh hư tật xấu cũ, thì con người nó sẽ tiến bộ. Nó một lòng một dạ ráng đi thẳng, phải nói đi thẳng, không có đi vòng vòng xiên xẹo nữa, không có đi vòng vòng những cái chuyện thế gian không cần thiết nữa, mất thời gian. Thành tâm tu luyện tự khai thông rồi sao? Câu này sao?
Dạ em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Hành tâm tu luyện tự khai thông thì ở trên đó mình đã có cái pháp là chân pháp rồi, thì giờ mình phải hành tâm là ở đây là mình phải chân hành, mà chân hành đó, thì mình phải hành cho đúng pháp, rồi mình phải nghe băng lập hạnh, rồi mình không có mình phải trì chí để niệm Phật, rồi hai nữa là mình cũng phải trung thành với mình, rồi mình hành cho có giờ có giấc, không lường gạt với mình không bóp méo sự thật, có đó cũng gọi là chân hành. Thì như vậy thành tâm tu luyện như vậy thì mình mới tự khai thông, là mình mới khai thông được những cái kinh mạch thần kinh kháo óc, cái luồng điển trong bản thể mình, cộng thêm đó, mình sửa tâm sửa tánh và mình khai khai thông đó là hạ trung thượng là ngũ tạng của mình, khai thông hết cho luồng điển nó phát triển đi lên trên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới là thành tâm tu luyện, lúc đó mình trở lên đó là gọi là chân chân tâm rồi đó, luồng điển mình chân tâm rồi đó, lúc đó mình mới được. Chứ còn mà cái phần điển mình đó, còn ở dưới này đó, mình mới gọi là tâm điển thôi, chứ chưa phải là chân hồn hay là chân tâm được đó. Cho nên mình phải khai thác. Bây giờ mình có được cái pháp, có chân pháp rồi thì mình phải tận dụng ngày đêm, mình phải đêm mình phải lo hành pháp, ngày mình phải lo lập hạnh, mà sửa tâm sửa tánh thì mình mới thành công được. Nó
thì đó mình tu là mình phải thành tâm tu luyện. Thành tâm là nó cũng có nhiều chuyện lắm, mình để hết cái tâm mình vô cái chuyện đó, mình giữ cái nghiêm luật tu hành. Mình người tu phải tôn trọng những cái gì, là mình không có được sát sanh, mình không có được làm ác, mình không có được nghĩ xấu. Những cái đó tuy là trong vô vi không có nêu ra thành cấm giới, nhưng mà khi mà mình thành tâm tu mình học được á, thì lúc đó mình phải từ từ mình áp dụng những cái đó. Cái tâm mình thật sự là tu, mình không có lộn xộn nữa. Thành ra mình dành lắm cái thời gian của đời hồi xưa giờ, nó do những cái tập quán nó sanh ra, mình phải làm chuyện này chuyện kia đó. Nhưng mà bây giờ mình thức tâm, mình thấy cái chuyện nó không cần thiết nữa thì thôi, mình dẹp nó đi và dứt khoát. Còn nếu mà mình không có dứt khoát á, thì nó cứ dây dưa hoài à. Đúng không? Dứt khoát. Bây giờ tôi dứt khoát là tu thiệt. Tu thiệt thì phải làm thiệt. Những cái chuyện gì mà mình thấy bỏ được là phải bỏ. Không có lý do gì mà mình kéo dài nó được hết. Nó có những cái sự dứt khoát như vậy kêu là thành tâm. Tu là phải luyện, chứ không phải tu mà nói. Mà không phải tu mà nói hành chơi chơi. Luyện nghĩa là phải dày công nó mới luyện. Thì bất cứ mình luyện về cái gì là cũng phải liên tục, nó mới có kết quả được. Ngày đêm liên tục như vậy mình luyện. Luyện cũng bao nhiêu cái công chuyện đó, mà mình luyện cho cái đến lúc nào mình làm được như ý, thì lúc đó là nó mới mới có cái sự thành công. Tại vì mình biết, ví dụ mình biết niệm Phật nó khó, mình không có thể làm nhiều được, nhưng mà mình luyện riết mỗi ngày, mình thêm chút, mỗi ngày thêm chút, thì càng ngày mình sẽ được niệm nhiều hơn, không có bị tạp niệm, không có bị dẫn đi tùm lum, rồi lúc đó mình mới đi tới cái thường niệm được. Mà cái đó phải luyện mới đi tới. Nói tới cái chữ khai thông này thì nó nhiều chuyện để khai thông, không biết bao nhiêu chuyện mà khai thông. Trước khi mà mình muốn khai thông là mình phải thanh lọc. Thanh lọc ghê gớm lắm mới thông được. Nào, chỉ có cái thanh khí điển nó mới giúp mình khai mở những cái gì mà lố bịch ở bên trong mình. Là mình phải hành nhiều mà hành đúng, để mình mượn cái thanh khí điển của trời đất đem vô mình khai thông cái bản thể này, khai thông cái thần kinh nẻo hóc đố bịch này, khai thông tất cả những cái tạng trong người để cho nó mở, mở tạng tâm, mở tạng can, tạng tỳ, tạng phế, ngũ tạng của mình phải khai mở rồi nó mới đưa lên ngũ quẩn, là mắt, mũi, tai, miệng, trí, cái óc của mình cũng phải khai mở cho nó nhẹ. Cái tứ quan của mình á, nó bị mê trần, mình cũng phải khai mở nó. Rồi khai mở bên trong này nhiều chuyện lắm rồi, khai mở cái quỷ môn quan này nó, mình khi mà mình bước qua, mình học qua cái khóa quỷ môn quan rồi đó, thì tự nhiên là kẻ hung quá hiền, mình thấy cái gì cũng làm cho mình sợ rồi đó. Mình hung hăng đó, mình không biết sợ ai, mình không biết sợ cái gì. Nhưng mà khi mà cái điển của mình qua quỷ môn quan, cái gì nó cũng làm cho mình sợ, tự nhiên mình không có dám hung hăng nữa. Thì cái giai đoạn đó nó kéo dài khoảng bao lâu thưa các bạn? Và quỷ môn quan kéo dài khoảng bao lâu? Nó có thể kéo dài bao lâu? Quỷ môn quan nó nằm ở đâu vậy? Có ai nhớ quỷ môn quan nó nằm ở đâu không?
Trước ngực với chú.
À, trước ngực. Các ai biết là nó có thể kéo dài bao lâu không? Có nghe không?
Tôi nhớ không nhầm là vài tháng sau chứ.
Cả năm mà. Nó có thể kéo dài cả năm. Mình đã cái, qua cái đó rồi đó là kẻ hung quá hiền. Lúc đó tự nhiên mình hiền trở lại. Mình không có dám hung ăn nữa. Thì nãy giờ cũng mình cũng đi kẻ hung quá hiền á. Anh Lộc về đó cũng kể không có hiền, người hiền á tu mới dễ đắc đạo là vậy đó. Thì lúc mà mình hiền là mình mới dễ khai triển cái tâm từ bi của mình. Nào nó có lớp có lan hết rồi á, mà bây giờ mình phân tích từ đoạn bây giờ mình ráp lại đó, nó rất đang khớp. Chỗ nào thầy nói nó cũng dính tới cái chỗ nọ, hay không? Ông nói khúc này mà mình cũng thấy nó dính tới cái chỗ nọ. Khai thông rồi nó phải khai thông cái gì nữa, khai thông tứ khai thông các huệ ở trong này, đi khai thông tới trực giác nè, rồi tới tuệ giác nè, rồi tới huệ giác nè, rồi khai thông lục tâm nè. Mình niệm Phật mà mình khai thông được cái lục tâm nè, sáu cái luân xa của Nam Mô Di Đà Phật nó được khai thông nè. Khai thông thì chuyện cái đó là nói về cái khai thông mà dính líu tới cái bản thể thôi. Rồi nó khai thông trí tuệ nè, khai thông cái sự sáng suốt của mình nè. Đó. Đi tới cái sự minh triết, thành ra nó nhiều cái chuyện khai thông lắm, đi tới tứ thông bát đạt luôn nè, bốn hướng hướng nào cũng thông á, chỗ nào phóng tới cũng chiếu được hết đó. Thành ra cái chữ khai thông này nó rộng ghê lắm. Nguyên cả cái cuộc hành trình tu học của mình đó, là nó khai thông từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, từ trong bản thể cho đến đi tới ra ngoài, lúc nào cũng khai thông hết. Không có thông là không có mở, không có mở là không có sáng, không có sáng là không có nhẹ, không có nhẹ là không có về không được. Nên nó có trật tự vậy đó, rất là hợp lý. Cái khai thông nó mới mở. Con người mà cái tâm mà đóng hay là tất cả là đều bị nghẹt hết trơn á, không thông á, là nó sống trong cái sự bực bội tâm tối. Bây giờ bỏ mình vô cái chỗ nào tâm tối mà nhỏ hẹp, mình nhốt mình coi mình bực bội lắm. Bỏ mình vô trước một cái cảnh hùng vĩ thiêng liêng, tự nhiên mình thấy con người nó tâm tư nó rất là nhẹ nhàng. Thì mình phải khai thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái khám tù này cho nó thông suốt, sáng sủa lên, bật đèn lên hết. Thì con người nó thấy thoải mái, thanh nhẹ. Lúc đó đâu có còn ác ý nữa. Nguyên nguyên đời đạo duyên trời độ là sao? Nguyên nguyên đời đạo duyên trời độ.
Xin đồng góp năng đạo.
Ngài.
Dạ. Thì câu nguyên nguyên đời đạo duyên trời độ thì em thấy cái câu mà thành tâm tu luyện tự khai thông, hai cái từ khai thông là anh giảng hết nửa dưới cái câu dưới rồi đó. Vì gì á? Quy nguyên đời đạo duyên trời độ, thì cái duyên trời độ đây cho mình ngộ được một cái chân pháp mà mình đã chân hành rồi. Thì quy nguyên đời đây á là nói về cái thể xác, mà cái thể xác đây á mình khai thông ngũ kinh ngũ tạng trong này, ngũ quẩn rồi này kia cái nọ đã gồm tất tần tật rồi, mà cộng thêm cái quy nguyên của đời á, thì cái thể xác này nó trong nơi này nó có hồn, có vía và vạn linh và lục căn lục trần, thì mình cũng phải dìu dắt dạy dỗ nâng bảo cho chúng nó phải thuần phục theo chủ nhân ông để mà tu, để phát triển quy đi trở về thì mới giờ là quy nguyên. Mà đạo đây á, đạo là nói về phần hồn là điển quang, thì như vậy á, hồn chủ nhân ông, hồn và vía đều tất cả đều phải tu hết và khai thông hết thì nó mới quy nguyên được. Mà duyên trời độ đây là nhờ cho trời ông ban cho chúng ta có một pháp chánh pháp để mà chúng ta chân hành thì nó mới quy nguyên được. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Anh cũng đã tóm tắt cái việc quy nguyên đời đạo, mình trở về cái nguồn gốc của đời và đạo. Thì cũng như anh nói là cái đời ở dưới thế gian này mình có thể xác này á, mình mới có nói tới cái chuyện đời, chứ mình không có cái xác này mình đâu có ở đây mà nói đời. Có cái xác để cho nó giam phần hồn mình được, giam cái tội hồn chưa hoàn tất này nè, ở trong đó để cho nó tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Thì cái đó cũng duyên trời độ cho mình một cái xác, mà cái xác này á, ông trời ông cho mọi người đâu có giống nhau đâu, cũng mắt mũi tai miệng, à, cũng tứ quan ngũ tạng, nhưng mà không ai giống ai hết. Là nó nguyên căn của nó nhích một cái là khác rồi, nó thuộc về cái dòng họ nào, cái nghiệp lực nó như thế nào, cái phước nó như thế nào, thì cũng cho ra một cái xác. Một cái xác ở trong đó là mấy cái bộ phận ở trong đó là cũng là được tính hết trơn à. Nhiều khi ra trong một cái gia đình nào nó có cái bệnh di truyền thì tự nhiên mấy người đó lớn lên nó cũng phải lãnh cái đó, là nó cũng đã sắp đặt hết rồi à. Rồi nó được cái phước gì, do đâu mà nó có cái phước đó, thì ông trời ông cũng sắp đặt hết rồi. Cho vô cái xác đó, cho vô một cái dòng họ đó, một cái gia đình đó, thì cũng đã có cái sự sắp đặt rồi. Thành ra thầy nói nếu mà mình tu, ráng tu, nếu mà lỡ mà cái kiếp này mà nó chưa có thành á, thì kiếp sau mình cũng được đầu thai vô một cái gia đình nó đầy đủ đạo đức để mình có thể tiếp tục cái hành trình của mình. Thành ra bây giờ đó mà mình được tu á, là cũng nhờ kiếp trước mình đã bắt đầu có tu rồi, cho nên kiếp này mình mới ráng mình bám theo con đường đạo mình tu á, là cái sự sắp đặt vô đó, đến đúng ngày đúng giờ, đúng duyên đúng trình độ, à, đúng lúc thì lúc đó nó mới nhập khóa, thì đúng là mình theo mình tu một cái đạo. Thì đó cho mình cái đời á, nổi cái thể xác không á, là nó nắm hết cái luật trời trong đó, cái nhân quả nó khi mà mình xuống chào đời á, là cái nhân quả đã gieo ở trong cái xác của mình rồi. Thành ra mỗi người có cái xác giống nhau, mạnh yếu khác nhau, dễ bị bệnh khác nhau, đẹp xấu khác nhau, không? Giống dân nào khác nhau. Thì đó là cái đời. Cái đời này á, là ngoài cái đời là cái thể xác, ổng còn ban cho mình một cái thế gian này là cái môi trường học hỏi. Cái đời á, là bãi trường thi. Cái xác này là bãi trường thi, mà nó cho mình thi đủ chuyện hết trơn, qua chuyện kích động và phản động là thi hàng ngày mà. Nói đau bụng cái là cũng phải lo rồi, cũng phải thi rồi, ăn nhiều quá bị tức bụng là cũng phải thi rồi. À, thành ra tất cả là cái bãi trường thi, mà thêm những cái định luật của trời đất. Trời đất là cũng phải làm việc không ngừng nghỉ, phải không? Hóa sanh vạn vật cho mình liên tục vậy đó, hết cái này tới cái kia, kia sanh tới nọ, để cho mình có cuộc sống, để cho mình có hơi thở, và để cho mình có thức ăn, để cho mình tiếp tục mình sống mình tu. Nhưng mà người đời không hiểu, là ngược lại lại muốn xây dựng sự giàu có tại thế gian, rồi tưởng là ở đời như này. Cái đó là cái sự sai lầm mình không nói em, nhưng mà ông trời ông độ đủ thứ hết. Rồi thêm cái hoàn cảnh để dạy mình, sự kích động và phản động hàng ngày, cái định luật đó làm việc không ngừng nghỉ để dạy mình, để đánh thức tâm hồn của mình, để mình hướng về đạo. Đạo là cái sự quân bình ở trong tâm sẵn có của mình. Thì bây giờ mình đi từ cái động loạn trở về sự thanh tịnh, đi từ cái mê chấp thì trở về cái đụng gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, là không còn mê, không có cái gì nó làm cho mình si mê nữa, phá từ từ, thì lúc đó mình mới tiến lên được. Tiến từ 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 đó, cái duyên trời độ cho mình có những cái đó. Cái đó là cái duyên trời độ. Duyên trời độ cho mình đó, giúp cho mình đủ hoàn cảnh để mình tiến thân. Thấy không? Rồi, thức giác bình tâm, tự giải thông. Câu này là sao? Thức giác bình tâm, tự giải thông.
Dạ em xin trả lời luôn.
Ừ.
Dạ, câu thức giác bình tâm tự giải thông. Thì cái chữ mà bình tâm đây á, là cái tâm mình đã có hành pháp, có đi đến cái giai đoạn nó nó quân bình, nó trật tự, nó sáng suốt rồi. Cho nên mình thức giác rồi, tất nhiên những cái sự mà kích động phản động đến với mình tự giải quyết được hết. Mình đã sáng rồi, tâm trí mình đã sáng được, tâm mình đã thức rồi, thì những cái sự kích động phản động mình đã có biết cách mình giải quyết, bởi vì mình đâu có hướng ra ngoài nữa, mình lo mình hướng vô trong và mình hướng thượng đi lên, cho nên những cái sự kích động phản động nó không có ảnh hưởng gì đến mình đối với cái tâm chân của mình hết. Bởi vì mình là đã thức tâm rồi, là câu thầy có nói là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, cho nên mình quay vô trong để mình hướng thượng, thì cái mọi sự kích động của đời nó không ảnh hưởng mình. Thì xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì thức giác là mình sẽ hiểu sâu hơn, hiểu rõ tất cả những cái gì không tốt, những sự sai lầm của mình, mình sẽ hiểu hết. Vì mới kêu là thức giác, thấy rõ sự sai lầm của mình. Bình tâm là mình không có động nữa, lúc đó mình thanh tịnh rồi. Mình thấy rõ rồi, mình tự giải thì nó mới thông, nó không có bị kẹt nữa. Thì mấy cái gì mà lố bịch, ô trực, những cái gì nặng trược mà mình giải cho nó ra hết rồi, nó mở ra hết đó, thì tự nhiên cái gì mình cũng thông, không có gì kẹt. Là cái sự sáng suốt của mình nó sẽ còn dồi dào, mà cái điển quang của mình nó cũng dồi dào. Nhưng mà nhờ cái mình giải nó mới thông. Thành ra cái chánh pháp là giải. Giải cái trược cái này ra thì nó còn lại cái thanh thì nó mới thông. Nhờ cái chánh pháp. Đó, bữa nay mình học nhiều quá. Một cái bốn cái câu thơ mà hết tiếng rưỡi rồi. Còn hết giờ rồi. Bữa nay sao mà nói dữ vậy? Câu thứ nhất, người tu vô vi cần chữ tín hay không? Đáp, thưa người tu vô vi rất cần chữ tín. Nếu thất tín không phải vô vi, lợi dụng vô vi để làm điều sái quấy, tức là hại chính mình, không làm sao bước đến ngưỡng cửa vô vi được. Phần hồn sẽ bị đọa lạc ở tương lai. Kẻ tu hành thất tín lại làm sai, nghĩa khí không còn, tâm tự hại, tạo khổ cho tâm, gieo ý độc, trí tâm không sáng, sống tự đầy. Bạn có biết thầy muốn nói gì trong này không?
Dạ, em có ý kiến theo cái câu này. Vì câu hỏi là người tu vô vi có cần chữ tín hay không? Thì em thấy người tu vô vi mà mình không có chữ tín, trước mắt là mình phải lừa dối mình là trước, mà mình không dạy dỗ được lục căn lục trần, cho nên người tu mình phải cần chữ tín là quan trọng. Cái thứ nhất là mình phải giữ chữ tín để chi? Để mình giáo hóa được lục căn lục trần, cái đó là cái chính. Mà bây giờ chính mình lường gạt mình thì ngoài cái mình ra là ai mình cũng lường gạt hết. Mà ở đời người ta nói một lần bất tin là vạn lần bất tín, ở một lần bất tín là vạn lần bất tin, cho nên là người mình phải có chữ tín làm đầu. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình không có chữ tín là mình không làm gì hết. Bây giờ mình vô vô vi, mình phát tâm, mình làm cái chuyện đó. Thì lúc đầu mình phát tâm như thế nào, mình phải giữ nguyên vậy, mình không có được thay đổi. Thấy không? Đó là người có chữ tín. Như lúc đầu thì mình còn yếu, thì mình không có muốn bành trướng nhiều. Khi mà mình được cái thế rồi đó, ông trời không cho mình thử thách, không đưa cho mình cái thế tốt rồi đó, cái lúc đó mình bành trướng, thì lúc đó mình sẽ bị thất tín, là mình không có giữ trọn cái lời, cái lòng của mình phát nguyện như thế nào ngay lúc đầu nữa, mà mình đổi rồi. Cho nên thầy mới nói lợi dụng vô vi để làm điều sái quấy. Dễ sợ không? Là cái này nó xảy ra trong vô vi chứ không phải là xảy ra ở ngoài. Lợi dụng vô vi để làm điều sái quấy, tức là hại chính mình. Mình vô vô vi rồi mà mình còn lợi dụng vô vi để làm điều sái quấy, tức là hại chính mình. Là cái này nó xảy ra trong vô vi. Không làm sao bước đến ngưỡng cửa vô vi được. Phần hồn sẽ bị lọa lạc ở tương lai. Như là mình lấy đạo tạo đời á. Mình mượn cái vô vi để cho mình có một cái thế mạnh ở dưới thế gian. Là mình lấy đạo tạo đời á. Là mình sẽ bị đọa lạc ở tương lai. Thấy không? Tu hành thất tín lại làm sai. Nói là nói đây là nói người tu vô vi chứ không phải nói người ngoài nha. Tu hành thất tín lại làm sai. Mình làm sai mà mình không hay. Mình thất tính đi, cái phát nguyện của mình lúc đầu như vậy mà mình sau đó mình đổi, mình muốn bành trướng, mình muốn cố vị thì mình trở nên độc tài. Độc tài thì nó sẽ sinh ra ác ý. Bởi vậy thầy mới nói là tạo khổ cho tâm gieo ý độc, là nghĩa là trở nên độc ác, là có thể hại bất cứ người nào mà có thể mà họ nghĩ là có thể hơn họ, họ sẽ gieo cái ý độc hại người đó, nghĩa là không còn tâm nữa, lúc đó là không còn tâm nữa, tự hại, nghĩa khí không còn, tâm tự hại, tạo khổ cho tâm gieo ý độc, mà cái nó nguy hiểm, người tu mà còn gieo cái ý độc đó là tại vì đã bị lọt vô cái bài học mà đi tới sự độc tài, trí không, trí tâm không sáng, sống tự đầy, thì lúc đó cái trí về cái tâm hồn, về đạo không thể nào sáng được. Về đời thì mưu mô đủ thứ, nhưng mà về đạo không có thể nào sáng được, không có thể nào sáng được. Câu số 2, sự cạnh tranh có lợi gì cho người tu thiền không? Hai câu này nó là liên tục với nhau. Thứ là sự cạnh tranh tạo động và lo âu cho người tu không có lợi lộc gì. Nhịn nhục và xây dựng rất hữu ích cho người tu. Tham thiền nhập định hồn vía thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm linh. Kệ thành tâm tu luyện rõ hành trình, khai triển trí tâm tự cảm minh, cặm cụi thực hành tâm phát triển, dựng xây cần thiết giúp tâm mình. Đó. Thì hồi nãy cái này nó liên tục với cái câu hồi nãy. Cái người mà lợi dụng tình thế mà để bành trướng cái địa vị của mình á, thì ở trong tâm á, nó có cái sự cạnh tranh. Nó có sự cạnh tranh nghĩa là sao? Là muốn bảo vệ cái vị trí của mình á, thì những cái người nào mà thấy có thể mà nguy hiểm cho cái vị trí của mình, cái địa vị của mình á, thì mình sẽ gieo ác ý, mình cạnh tranh để cho họ không có thể nào mà đụng tới cái quyền lợi của mình hay là cái vị trí của mình. Cái đó là cái sự cạnh tranh. Cạnh tranh tạo động và lo âu cho người tu, lúc nào cũng lo không biết mình làm gì có đúng không, nó cái điện kia nó phản công như thế nào. Thì lúc đó cái tâm lúc nào nó cũng động, không có lợi lộc gì. Nhịn nhục và xây dựng rất hữu ích cho người tu. Tham thiền nhập định hồn vía thanh nhẹ là mục đích phát triển tâm linh. Bây giờ cái mình phải ráng làm sao mà mình nhập định hồn vía thanh nhẹ, còn mình bây giờ mình chỉ bảo vệ và mình cạnh tranh là mình chỉ tạo động thôi, mình không yên tâm, mình không có yên, mình không biết rồi đây sẽ làm sao, mình sợ, sợ mất chứ còn. Thành tâm tu luyện rõ hành trình, khai triển trí tâm tự cảm minh, cặm cụi thực hành tâm phát triển, dựng xây cần thiết giúp tâm mình. Cái người mà chỉ lo cặm cụi thực hành không á, thì cái tâm họ sẽ phát triển, họ dựng xây cho cái tiểu thiên địa, cho phần hồn của họ là cần thiết, giúp cho cái phần hồn tiến hóa, cái đó là quan trọng hơn là những cái gì tạm cảnh ở đời. Câu số 3, hỏi phương xa là phương nào? Đáp, phương xa là nơi đi hoài không tới, nội tâm tham muốn mà không đạt. Người tu thiền thì dứt khoát sự tham muốn thì chẳng thấy đâu xa cả. Thanh tịnh thì nơi nào cũng có thể gần, chẳng còn có, chẳng còn không, kệ, một lòng giải quyết chẳng trông mong, trí vững niềm tin không tạo động, giải quyết chính mình trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong. Nghe không? Thành ra cái phương xa là cái mình nên nói bây giờ đường đi trở về nguồn cội nó rất xa vời vợi, đi hoài đi không tới, nội tâm muốn mà không đạt. Nhưng mà người tu thiền dứt khoát cái sự tham muốn á, thì không có thấy đâu xa cả. Dứt khoát thì sao muốn thì cứ ráng đi trở về thanh tịnh đi, rồi nó sẽ từ từ nó gần tới cái đích mà ngày nào mình không thấy, không không còn lo cái có với cái không nữa, là không còn lo cái chuyện ở cái thế gian nữa, thì mình giữ sự thanh tịnh đi, từ từ mình sẽ tiến về gần cái sự thanh tịnh. Một lòng giải quyết chẳng trông mong, là không có trông mong là động. Khi mà mình làm cái gì mà mình trông mong á, là mình động, mình muốn được cái này muốn được cái kia là động. Trí vững niềm tin không tạo động, trí mình nó vững, mình cái niềm tin mình nó biết là từ từ mình đi nó cũng sẽ tới, cái lo giải mà tiến thì nó không có động. Giải quyết chính mình trong dứt khoát thì mình lo giải quyết những cái gì mà nó kẹt bên trong mình, những cái gì mà nó không thông, nó cản bước tiến của mình, mình giải quyết chính mình trong dứt khoát, là bên trong mình phải lo giải quyết bên trong nè. Trong dứt khoát là thấy cái chuyện đó mà mình hiểu rồi nó không có đúng là mình phải dứt khoát liền, không có chờ nó thôi, đừng có hẹn phải không? Hẹn vài năm nữa đi rồi tôi sẽ diệt cái này, dứt khoát liền ngay tức khắc là cái tâm người đó cương quyết rồi đó. Mình không biết thì mình làm, bây giờ mình hiểu rồi là mình dứt khoát liền, không đụng tới nữa. Bình tâm thanh tịnh chẳng cầu mong, khi mà mình thanh tịnh rồi đó là không có được cầu mong cái gì, giữ tâm không để tiến hóa, không có cầu mong cái có nữa. Nên mình giữ cái không để mình tiến. Câu số 4 hỏi: tại sao làm người thiếu ý chí dũng mãnh? Đáp: thưa, làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì chưa hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của phần hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xảy đến. Kể khổ cảnh trần gian khó tạo nền, quy nguyên không được lại la rên, ôm đời bỏ đạo tâm không cứu, tạo khổ cho mình tự bỏ quên. Đó, con người mà thiếu ý chí dũng mãnh á là tại vì chưa biết cái giá trị của phần hồn, tâm linh là phần hồn đó. Không rõ vị trí của phần hồn, mình không biết cái phần hồn ở dưới này xuống như thế gian làm gì, mà vị trí của nó làm gì mình cũng không biết. Mình chỉ chạy theo cái xác thôi, cái xác nó muốn làm cái gì thì mình cứ để cho nó dẫn mình đi. Thành ra mình không có, chưa có dứt khoát bất cứ đề tài nào xảy đến, cái chuyện nó đến đó mà mình không có gì dứt khoát. Mình không dứt khoát là mình không có từ bỏ được, mình không có từ bỏ được thì mình đâu có bước qua cái cõi thanh nhẹ được. Nhiều khi tới đó mình phải bỏ những cái mà hồi đó giờ mình quen rồi, nó thành cái tập quán lâu ngày rồi, mình rất ưa thích cái chuyện đó, mà cái đó, chuyện đó là cái chuyện tập quán rồi, mà mình không có chịu dứt khoát đó thì không có bao giờ mà mình tiến được. À, cũng như bên này nó có cái bờ mê, bên kia là bến giác, mà mình không dứt khoát cái bờ mê này á, mình làm sao mình qua bên kia là bến giác. Cái hồi mình muốn đi là mình còn luyến tiếc, mình không có chịu cắt đứt những cái gì mà của trần gian, làm sao mình đi tới cái bến giác được. Nên người tu mà thiếu dứt khoát là chỗ đó, thiếu dũng chí. Khổ cảnh trần gian khó tạo nền, dưới trần gian nó toàn là khổ cảnh không, không có tạo cái gì mà bền vững được hết, không có tạo được cái nền tảng gì hết á, nó là tạm mà, nhưng mà nó đầy khổ cảnh. Quy nguyên không được lại la lên, thì khi mà mình ôm cái trần gian á thì mình trở về không được, thì mà ở dưới này mình bị nó nhồi khổ thì mình phải la lên. Ở dưới này là cảnh khổ mà, trần gian là cảnh khổ mà, mình chạy theo nó là mình sẽ bị nó nhồi, thì lúc đó mình la lên, mình về không được, mình la lên. Ôm đời bỏ đạo tâm không cứu, thấy cái đời nó thu hút hơn, biết bao nhiêu chuyện thu hút, tình tiền duyên nghiệp nó thu hút mình. Lúc đó mình càng ngày mình ôm đời nhiều, tự nhiên mình bỏ đạo, mình bỏ mất cái sự thanh tịnh trong tâm của mình. Thì một là này, hai bên nó giằng co, là bên nào mạnh là nó lôi cuốn. Nếu mà đời nó mạnh thì nó lôi cuốn, mình chạy theo đời làm những cái chuyện đời thôi, còn chuyện trong tâm mình không có làm. Tâm không cứu là mình không có cứu được phần hồn của mình. Tại sao nói mình không cứu được phần hồn mình? Tại vì mình chạy theo đời là mình sẽ bị động loạn. Mà mình động loạn thì cái tâm mình lúc chết nó đi đâu là mình biết rồi. Mình đâu có cứu nó được cái gì, cái cõi thanh nhẹ đâu. Đâu có cứu nó ra khỏi cái cảnh luân hồi đâu. Thành ra cái phần hồn mình không cứu được. Nếu mà mình ôm đời bỏ đạo, tâm không cứu được. Tạo khổ cho mình tự bỏ quên, thì lúc đó là mình lúc nào ở sống tạm ở thế gian lúc nào cũng khổ, nên mình bỏ quên cái phần hồn của mình, không có lo, rồi tiếp tục phần hồn cũng sẽ tiếp tục khổ trong mấy kiếp tới nữa, chứ đâu phải bao nhiêu đây không, đâu phải hết cái kiếp này là xong đâu, đường đi nó còn dài mà, mình không lo là ai lo đây. Hỏi câu số 5, hỏi cõi vô cùng là cõi nào? Đáp: thưa, điển giới là cõi vô cùng, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, bộ đầu được rút thẳng lên từ trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, xuất phát sáng lạng vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, chỉ biết sáng tác chứ không có xin hay mượn, hòa để tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gác vô cùng tận, vô sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn, kệ phân minh sáng suốt chuyện cần tiến, cảm thức trời cao vẫn nối liền, thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức, bình minh ban chiếu tự mình yên. Đó, cái cõi vô cùng là khi mà mình thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp á, cái bộ đầu mình được rút thẳng lên từ trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang của vũ trụ á, là mình hòa được. Cái bên trên là cái chấn động lực của mình nó phải nhẹ tương đồng mình mới hòa được, như là nhẹ ghê gớm lắm, không có gì dính líu thế trần gian nữa, thì nó nhẹ ghê gớm lắm đó. Thì lúc đó mình mới sáng lạng, mình hòa được với cái vũ trụ, là lúc đó cái tâm hồn mình nó sáng lạng vô cùng. Tại càng khôn vũ trụ là sáng lạng, ánh sáng đầy á, mà mình thanh nhẹ tương đồng hòa vô được á, là cái tâm mình sáng lạng vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ như là bầu trời, trí sáng tâm minh, chỉ biết sáng tác chứ không cần xin hay mượn, hòa để tiếng, trí tuệ quang khai, sáng sủa vô cùng, trở về gốc gác vô cùng tận, và trở về cái nguồn cội không không của mình, vô sanh bất diệt là cái nguồn cội của mình, hồn vía tương hội minh mẫn, là lúc đó mình nhập lại, hồn với vía nhập lại là minh mẫn, phân minh sáng suốt chuyện cần tiến. Cái sự sáng suốt mà để phân minh mọi sự việc đó, là cái chuyện nó rất là cần để cho mình tiến. Nếu mà mình không có đủ cái trí mà nó không mở đó, không có phân minh đó, thì không thể nào mình sáng suốt được. Cảm thức trời cao vẫn nối liền, lúc đó mình cảm thức được ông trời ở bên cao, mà lúc nào mình cũng liên hệ được, kêu là cảm thức bên cao vẫn nối liền, không có bao giờ cảm thấy xa cách ông trời hết trơn. Hai bên nó thông suốt rồi, nó cái luồng điển nó liên hệ dễ dàng, cảm thức trời cao vẫn nối liền, thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức. Thắng cảnh ở đây nói là nếu mà mình tu mà thanh nhẹ thì thắng cảnh bên trong mình nó cũng tràn đầy, mà bên ngoài nó cũng đầy. Cái tâm mình tự nhiên, cái thức của mình là nó hướng về cái cõi thanh nhẹ. Bình minh ban chiếu tự mình yên. Bình minh khi mà mình đang tu trong bóng tối, mà khi mà bình minh tới là bắt đầu có lóe sáng của ban ngày nó đến rồi đó. Nó ban chiếu cho mình thì lúc đó mình thấy cảm thấy yên, hết có đi trong bóng tối nữa rồi. Bây giờ mình còn tâm tối là cũng như mình đang đi trong đêm dài. Ngày nào mà có bình minh, ánh sáng của mặt trời mà nó hé dạng, mà nó chiếu cho mình một chút là tự nhiên mình thấy sướng lắm. Câu số 6. Cuộc sống nhân gian có gì quý báu nhất? Chưa, cuộc sống nhân gian chỉ có tình thương là quý báu nhất. Chỉ có tình thương và đạo đức thì mới thật sự sống chung hòa bình được. Thương nhau đùm bọc cho nhau, khó khổ không than, chẳng khổ đau. Xây dựng chung hành trong thức giác, bình tâm xây dựng tiến về mau. Thì ở dưới thế gian này thầy nói là mình phải biết sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức thì mới thật sự có sống chung hòa bình được, như là mọi người cùng tu và cùng hiểu được cái giá trị của tình thương và đạo đức đó, thì lúc đó mới có hòa bình được. Còn bây giờ cái con người chưa có thức tâm mà hướng về Thượng Đế thì không có đủ để cho thế gian này nó được hòa bình. Thành ra cũng phải có những cái thiên tai liên tục để đánh thức con người. Thương nhau đùm bọc cho nhau, thành ra khi thấy chỗ này bị thiên tai thì mấy cái chỗ khác ở gần đó nó cũng đề nghị giúp đỡ. Đùm bọc cho nhau, khó khổ không than, chẳng khổ đau. Xây dựng chung hành trong thức giác, bình tâm xây dựng tiến về mau. Thì khi mình hiểu rồi á, chỉ lo xây dựng để chung hành cùng nhau đi trong cái sự thức giác, lo xây dựng cho nhau để tiến về mau. Nhưng mà thầy nói thế giới đại đồng này chắc nó chưa có tới đâu. Hỏi câu số 7. Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao? Thưa, muốn xây dựng tình thương thì phải chịu hòa tan trong khổ thì mới có cảm thức được tình thương là giá trị nhất. Phật pháp thanh nhẹ từ bi hỷ xả thì mới sáng tạo được tình thương. Thực hành nhịn nhục tự gieo gương, sống động tình trời chỉ có thương. Không chấp không mê lại dễ tiến, tình thương cao đẹp giải thông đường. Ở trong 10 điều tâm đạo có cái nào mà phải hòa tan trong khổ? Điều số mấy vậy?
Số 10.
Số 10. Hòa tan trong khổ làm sao? Đọc hết đi.
Hòa tan trong khổ một cầu sông thức tâm.
Sớm sắc sớm thức tâm.
Mưu cầu.
Mưu cầu.
Sớm thức tâm.
Mưu cầu là cái gì Bảo?
Mưu cầu là mình cầu mong á.
Cầu mong, merci Bảo.
Cầu mong được thức tâm á. Người ta là ai cũng có sai lầm, nhưng mà khi mà mình thức tâm là mình có cơ hội sửa. Có sửa thì mới có tiếng, không sửa thì không tiếng. Cái đó là quan trọng lắm. Người tu phải nhớ có sửa mới có tiếng. Mình sửa được cái chuyện gì mình mừng lắm. Khi mà mình thấy mình có cái gì nặng trĩu mà mình sửa được mình mừng lắm. Mặc dù nó không có hại ai, nhưng mà nó hại mình. Khổ vậy. Có nhiều chuyện mình thấy nó đâu có hại ai đâu, nhưng mà mình hại mình cũng là cái sai. Mình làm bất cứ những cái chuyện gì mà mình hại mình đó là sai, làm cho mình động loạn ô trược đó, cái đó là sai, nó phải sửa, chứ không phải cần mà phải hại cho người khác nữa. Hại cho mình đó, mà mình thấy được mình sửa là vui lắm, mình được nhẹ đi một gánh à, vượt qua một cái lớp khác à. Và tan trong khổ mới cảm thức được tình thương là giá trị nhất. Phật pháp thanh nhẹ, từ bi hỷ xả. Từ rồi mình có nói từ bi, mình có nói chữ hỷ xả đó. Từ bi hỷ xả đó, buông bỏ đi, tha thứ đi, sáng tạo được tình thương. Thực hành nhịn nhục tự gieo gương. Thực hành thì mình phải hành cái nhịn nhục đó, mình mới ảnh hưởng đến người khác. Sống động tình trời chỉ có thương. Nếu mà theo cái tình trời á, là chỉ có thương thôi. Không chấp không mê lại dễ tiến, tình thương cao đẹp giải thông đường. Không chấp không mê ở dưới thế gian này toàn là chấp mê không. Sinh ra từ lớn tới nhỏ là học chấp với mê thôi chứ gì. Học cái gì thích chứ cái gì không thích thôi. Lớn lên thì cũng chạy theo cái sự chấp mê à, những cái mình không thích, những cái mình mê, mình thích. Có cái đó mình vui lắm. Còn những cái chấp á, mình gặp cái đó mình buồn lắm. Còn mình không chấp không mê là cái sự quyến rũ của hồng trần nó không có ảnh hưởng mình được. Cái đẹp nó cũng không có làm mình mê, mà cái xấu nó cũng không có làm mình động. Là mình không chấp không mê thì lúc đi dễ tiến lắm. Người mà đi con đường ở giữa trung dung là lúc nào cũng dễ tiến. Trung dung đại đạo không có bị động loạn thì dễ tiến hơn. Tình thương cao đẹp giải thông đường. Tình thương này lúc nào cũng cao đẹp, mà lúc nào nó cũng giải thông, lúc nào cũng dễ tiến, không có bế tắc. Rồi các bạn có gì muốn nói nữa không? Ở tuần này tôi có thấy người nào tên là Bắc Ca, không biết có ai quen với Bắc Ca không? Có ai quen với Bác Ca không nhỉ? Rồi thôi, chào hết tất cả mọi người ha.
Xin chào các bạn. Cảm ơn Minh Bảo.
Dạ, cảm ơn các bạn.
Này, em chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Tạm biệt mấy bạn. Cảm ơn anh Bảo nha, chào tất cả các quý bạn.
Xin chào tất cả các bạn.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo. Hôm nay học rồi dễ hiểu. Có cái
Anh
chào tất cả mọi người nhé, chúc mọi người mạnh khỏe.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi anh một câu nhé.
Dạ.
Anh, vâng, em cảm ơn anh và anh giúp em này. Em có một tôi em mợ vừa mất mà, thế mấy tháng rồi em nuôi mợ nó xong rồi em này mợ nó lại mất rồi.
mà kiểu em đi chăm bạn mợ nhiều đến bây giờ, xong rồi em ngồi học thế nào mà nó đau ê ẩm hết toàn thân người như là lúc em mới bắt đầu vào học vào pháp anh. Thì
Thì
anh bảo em mà giải được bây giờ nhỉ, giải như thế nào được anh giúp em nhỉ.
bây giờ chăm lo người bệnh hay là người mất á, thì mình cũng phải lãnh một cái phần được điểm, mà cái chuyện nó lâu chưa hay là mới đây?
Mợ em mất được hôm nay là được 40 ngày rồi anh.
40 ngày. Thì bây giờ mình
Chăm
phải
nuôi mà mấy tháng rời, nuôi chăm chăm ốm ở nhà hay là mấy tháng rời.
vậy là chị hút hết cái trượt đâu rồi, bây giờ chị phải dùng cái mỗi bữa sáng uống nước rồi làm pháp luân chiếu minh
Vâng.
để cho nó giải ra, rồi trong ngày rảnh thì nhớ niệm Phật nha.
Vâng.
Phải dùng cái chiếu minh thở 2-3 lần trong ngày, mà sáng sớm nhớ làm uống uống nước vô, làm
Vâng.
uống nước vô làm chiếu minh nha.
Vâng.
Trong ngày nhớ niệm Phật, nghe băng thầy để nó giải bớt những cái trược điển nó ra thì mình mới thấy nhẹ được. Chứ mình
Vâng.
thấy nặng trong người rồi, mình đã hút trược quá nhiều rồi, nhưng mà
Vâng.
cái nợ của mình đã trả xong rồi thì bây giờ mình ráng mình giải đi, mình có pháp mà.
Vâng ạ.
À, bên
Vâng.
Việt Nam không có biết
Bởi vì
có thuốc nào
vâng.
để, có thuốc
Vâng.
nào để, có lá cây nào để xong.
À, vì là em dâu nhí em mà mợ nó lại bị ung thư à. Nó ung thư đại tràng xong nó lại coi như là nó lại chạy hết vào tim vào phổi á. Nó dính hết cả phổi.
Cái đó là chỉ
Ủa?
chờ, chờ ngày thôi chứ không có làm gì. Cái ung thư mà tới hồi nó chạy tùm lum là mình chỉ chờ thôi. Bác sĩ
Vâng, mất mất rồi anh ạ, mất rồi anh ạ, mất được 1 tháng rồi, một tuần
cái đó
anh ạ.
là mỗi người phải lãnh một cái bệnh để ra đi,
Vâng.
mỗi tùy theo cái nghiệp quả của mỗi người thôi. Thì cái người
Ừ.
nào trong người đó bây giờ mình phải lo cho mình, tại mình cũng sẽ ra đi. Bây giờ còn dư dư bao nhiêu thời gian là mình phải lo cho mình.
Em bảo là thế tại sao mà nó đi rồi mà lúc mà em nuôi cũng thế, em nuôi nhưng mà về đêm là em vẫn cũng học, và cái em tối đến là em không học được mỹ anh thôi, nhưng mà em vẫn học cái buổi 11 giờ đêm em vẫn vẫn học đấy. Thế mà là chân tay người ngợm nó đau như là lúc mới
Thì
bắt ăn.
mình phải giải, mình phải hành mới giải, chứ mình học là để cho mở trí của mình thôi, còn cái hành đó là nó mới giải. Còn nếu mà mình hành
Khi cho hôm nay đánh nhau và mệt
À,
lắm.
em
Hành
coi như là cũng 11 giờ đêm chú Thanh cho vào học bài đấy và vào hành đấy, là em cũng hành cái giờ 11 giờ đêm mình cũng hành thế
không có đủ đâu, tại vì cái trượt của mình rước vô nhiều quá, mình hành không có bao nhiêu thì mình
mà.
phải có ngày thời gian mình mới giải ra hết được, chứ không phải dễ đâu. Phải cố gắng làm chiếu minh một ngày 3 lần đi, sáng dậy uống nước rồi làm chiếu minh á, rồi ráng
Vâng ạ, uống cốc nước xong là mình mới quay vào thở chúng mình ạ.
uống 1-2 cốc gì đó tùy chị ha,
Vâng.
để mượn cái nước nó giải ra dễ hơn, nước nó dẫm
Vâng.
điểm thì lúc đó mình dẫn ra cái đường tiểu tiện nó dễ hơn.
Vâng.
Rồi ráng niệm Phật cho nhiều để gia tăng cái luồng điển lại, cái luồng điển mình nó bị suy sụp rồi.
Vâng.
Phải giải ra, giải những cái gì trong đầu mình ra là phải giải bằng cái điển. Là phải mượn Nam Mô Di Đà Phật, mở băng thầy tập niệm ngồi 5 phút thôi. Mà làm nhiều lần trong ngày vậy đó.
Vâng.
5 phút mở băng thầy, ráng nghe theo băng thầy niệm mà đừng coi chừng, đừng cho nó tạp niệm đó.
Vâng.
Nhớ dặn lục căn lục trần nó đồng niệm với mình nha. Các người phải niệm như tôi, nếu không là khó lắm. Qua cái nạn rồi bây giờ phải giải, cái đó cũng như cái nạn của mình cũng bị lãnh vậy, bây giờ phải lo giải thôi. Mình có pháp rồi phải ráng ráng cố gắng thực hành, đừng có lo chuyện khác nữa.
Em bảo thế nào mà nó đi 1 tháng rồi rồi mà em vẫn cứ coi như là cũng cứ hành trong ngày đấy, em cũng cứ hành em mấy
Nếu
điều
mà
mà.
chị hành có lệ thì nó không có giải nổi đâu, phải rút ráo tập trung dữ lắm nó mới giải nổi, chứ không phải hành chơi chơi mà nó giải đâu. Cái pháp này nó hay nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình phải đúng mức, nhưng mình làm không có đúng mức nó không có giải nổi đâu, nặng lắm mà, đâu phải chuyện giỡn đâu.
Em năm nay em rất quá, ai nị một nửa năm rời mất 2 người thân trong gia đình.
Thì ai tới ngày tới giờ nó muốn đi lúc nào đi, ông trời ông định mà đâu phải mình quyết định đâu.
là
Mình
con
cũng
chỉ
vậy, tới ngày ông
mà
trời, tới ngày ông trời ông nói mình phải đi, nếu mình không sửa soạn mình nói ủa đi rồi sao. Bây giờ đi không có biết lúc nào ông trời ông kêu, lúc nào cũng phải sửa soạn hết.
Vâng, thì em cảm ơn anh nhé.
Rồi, đây, chào hết
Cảm
các
ơn.
bạn nha.
Vâng, chúc anh mạnh khỏe.
Yeah.
Với em.